Ở trong văn luận chúng ta thấy là chú lão pháp sư Đạo Thế, ngài dẫn kinh Văn Thù vấn Đức Phật dạy Bồ Tát Văn Thù như thế này: lại nữa, người tại gia bị phiền não thiêu đốt, người xuất gia dập tắt lửa phiền não. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật nói là người xuất gia thì dập tắt được lửa phiền não, còn người tại gia thì bị lửa phiền não thiêu đốt. Cái này Phật nói có đúng hay không chúng ta tự nghĩ nhé. Chúng ta nghĩ được không? Phật nói là Phật tử cũng như người tại gia, Phật tử lại còn tốt. Phật tử thì là biết tu rồi. Phật tử tại gia là cũng đã biết tu rồi thì cũng đã đỡ lửa phiền não thiêu đốt rồi. Chứ còn những người mà họ không biết tu, họ quay cuồng ở trong tham sân si chấp trước, thì họ mới bị lửa phiền não thiêu đốt. Chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta thấy là kể cả trên thế giới bây giờ những quốc gia mà văn minh, tiến bộ như là Nhật Bản, như Hàn Quốc, như một số nước châu Âu, chúng ta thấy thỉnh thoảng vẫn gì? Thấy báo chí đăng tin họ tự tử, thậm chí là tự tử tập thể nữa cơ. Mà toàn là những người còn trẻ tuổi, áp lực công việc, áp lực kiếm tiền, áp lực địa vị trong xã hội khiến cho họ trong cuộc sống của họ nó căng thẳng. Nó căng thẳng của nó không giải quyết được cái vấn đề tâm lý. Cho nên họ tìm đến cái cách là thôi, quyên sinh tự tử thế là xong, hoặc là uống thuốc để tự tử, hoặc là nhảy lầu để tự tử, hoặc là treo cổ để tự tử, vân vân, có nhiều cách. Vì sao lại như thế? Vì bị lửa phiền não thiêu đốt vậy. Còn ngược lại, người xuất gia nếu mà Đức Phật nói là biết dập tắt cái ngọn lửa phiền não thì họ không tham sân si, thì hoặc là bớt tham sân si đi thì ngọn lửa phiền não sẽ bớt thôi. Muốn cho ví như muốn cho cái lò lửa, cái lò củi chúng ta mà nó tắt thì đừng cho củi vào nữa, thì nó cháy hết cái củi ở trong lò thì nó sẽ chỉ còn than, than dần cũng sẽ gì, sẽ thành cho dần cũng sẽ thành hết thôi, là tắt thôi. Thì củi dụ cho phiền não. Nếu mà chúng ta cứ cho tiếp củi vào á thì đương nhiên á thì lò vẫn cứ cháy. Càng cho nhiều thì càng gì, càng cháy lớn. Tương tự như vậy, chúng ta càng tham lam thì lửa phiền não nó càng bốc cháy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trong kinh Văn Thù vấn Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù này, đấy, lại nữa, người tại gia thì bị lửa phiền não thiêu đốt. Ở đây chúng ta nói đúng hơn, nó đầy đủ hơn, giải thích thêm là người tại gia không biết tu hành thì sẽ bị gì? Sẽ bị lửa lớn phiền não thiêu đốt. Còn người xuất gia biết tu hành thì sẽ dập tắt được lửa phiền não. Đấy, mình phải ở đây thì thêm cái chữ biết tu hành và không biết tu hành. Chứ không phải không có, chúng ta lại nhầm là người xuất gia nào cũng dập tắt lửa phiền não, không phải đâu. Có nhiều người xuất gia là bị phiền não đấy. Nhiều người xuất gia là bị đau khổ đấy. Nhiều người phiền não, có khi nhiều người xuất gia thậm chí là còn điên cuồng loạn tâm nữa, thậm chí cũng tìm đến cái quyên sinh tự tử và chết nữa. Những trường hợp này thì ít, cái phần trăm nó thì là rất là ít, hạn hữu thôi. Còn người tại gia mà không biết tu hành á thì cái phiền não thì lớn, số lượng thì rất lớn, cho nên rất số lượng những người đau khổ ở tại gia, không biết phiền, không biết tu hành mà bị đau khổ do phiền não thì rất là nhiều. Còn người xuất gia thì nếu không biết tu hành thì cũng chẳng khác gì người tại gia cả. Họ chỉ tu ở cái thân cạo bỏ râu tóc, mặc tấm cà sa trên mình thôi, chứ còn họ vẫn phiền não bình thường vì họ không biết tu, họ không khéo tu. Đó, chúng ta cũng phải phân biệt rõ như thế. Ở đây Đức Phật nói là người tại gia nhiều phiền não, bị phiền não thiêu đốt, tức là người tại gia không biết tu. Còn người xuất gia dập được lửa phiền não, dập tắt được lửa phiền não, tức là người xuất gia thì biết tu. Đấy, Đức Phật nói như thế. Cho nên tôi phải nói kỹ ra là người xuất gia khéo tu tập thì sẽ dập tắt được lửa phiền não. Còn người tại gia không biết tu tập thì sẽ bị lửa phiền não thiêu đốt. Giải thích nó rõ ràng thêm như vậy. Người tại gia thường bị người khác sai khiến. Người xuất gia luôn tự tại. Chúng ta thấy không biết có đúng không? Chúng ta xem nhé. Đây là lời Đức Phật dạy chứ không phải là tôi nói nhé. Đức Phật nói là người tại gia thường bị người khác sai khiến. Chúng ta nghĩ vì sao mà bị người khác sai khiến? Vì chúng ta còn tham sân si vậy. Chúng ta còn cầu cơm áo gạo tiền vậy. Đúng không? Còn cầu cơm áo gạo tiền, còn tham sân si. Đương nhiên chúng ta vẫn còn phải gì ạ? Quỵ lụy người ta. Nếu chúng ta, tôi cứ nói nhé. Bây giờ chúng ta, tôi nói nôm na, chúng ta đi vào xin vào làm kế toán trong một doanh nghiệp đi. Chúng ta mới đến, họ đã cho chúng ta làm kế toán trưởng chưa? Chắc chắn chưa, đúng không? Đó. Chúng ta đến làm kế toán viên. Mà làm kế toán viên thì sẽ bị những người đi trước họ sai bảo đủ các thứ. Mà thậm chí chúng ta làm đúng, chúng ta nói đúng, chúng ta làm đúng rồi mà họ vẫn cứ gì? Vẫn cứ kèn cựa, vẫn gặp phải người không tốt, nó còn kèn cựa cho nữa. Nó chửi mắng cho nữa. Thậm chí là nó làm sai lệch cái số cho nữa. Ở trong câu lạc bộ chúng ta 3-4 năm trước, năm 2016, 2016 đến nay là 4 năm đúng không? Tính ra năm thì 4 năm, là tính ra tháng thì hơn 3 năm một chút xíu. Có một bạn sinh viên này cũng trong câu lạc bộ Hương Tử Bi. Bạn học đại học cái gì mà học ra làm thầy, ra làm cô giáo đấy. Đại học sư phạm. Bạn học đại học sư phạm ra trường. Nhưng mà nhà thì điều kiện thì cũng vừa phải. Không có điều kiện để trụ lại ở thành phố để đi dạy vào các trường công lập. Cho nên bạn đã đi xin vào một cái trường dân lập để dạy, gọi là để dạy gọi là mới là đi phụ giảng đó. Trong thời gian là đi phụ giảng. Bạn này cũng rất là giỏi. Đi phụ giảng thì lúc đầu đến làm thì đến đi phụ giảng để dạy thì một cái cô phó phòng, cô rất là quý, cô ấy hướng dẫn cho mọi cái để làm. Nhưng mà đặc biệt là gì, cái cô phó phòng thì lại với cái cô trưởng phòng thì lại có mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng là các cụ ngày xưa nói là trâu bò đánh nhau là ruồi muỗi chết mà. Hiểu câu đấy không? Trâu bò đánh nhau rồi mới chết. Cô phó phòng thì rất quý cái em bé này, cái cháu bé này, cái cô sinh viên mới ra trường này. Thế thấy như vậy cho nên á, cái cô trưởng phòng bắt đầu tìm cách để hãm hại. Và quyết là gì, không cho cái cô trưởng phòng có thêm, kiểu như có thêm vây cánh á. Cô phó phòng. Cô trưởng phòng quyết không cho cô phó phòng có thêm vây cánh, tức là thêm những người ở bên cạnh mình á. Sợ sau này, sợ nó được nhận lại ở trường một cái lại có thêm vây cánh thì lại sợ lại lật đổ, kiểu như thế. Chúng ta thấy xã hội phức tạp lắm ấy. Chúng ta biết thế nào? Một hôm cháu nó gọi điện cho thầy, nó khóc. Nó bảo thầy ơi, con nản lắm rồi. Thế bảo làm sao mà con lại thế? Nó bảo cái tài liệu của con làm để trợ giảng ngày hôm qua, con đánh máy, con để vào trong máy của con tất cả xong hết rồi, để hôm nay lên qua thứ bảy chủ nhật thì con lên, đến thứ hai là con việc con làm được. Về cái máy đấy là máy của nhà trường, chúng con không được phải đánh tại máy nhà trường để còn ấy nữa, nhưng mà con để vào, rõ ràng con để trên cái màn hình laptop ấy, cái màn hình để ngoài cái màn hình đó, desktop ấy. Thế nhưng mà thứ hai con đến con không thấy đâu nữa, bị ai xóa mất rồi. Đấy. Gần cả một ngày con làm để làm giáo án để trợ giảng, thế mà đến thứ hai con đến mất. Trong khi đó cái máy đó chỉ có con và cô trưởng phòng, cô phó phòng có ấy thôi, có thể vào, có mật khẩu để vào thôi, còn các cô giáo khác thì không được vào, vì theo cái sự phân thì có trưởng phòng, phó phòng là được vào tất cả các máy của các cô giáo và các giáo viên trợ giảng. Thế bảo thế. Thế bảo thôi thì chắc là con, mình động viên là chắc là con quên lưu hay như thế nào đó, thôi, mất rồi thì thôi, cố gắng làm lại. Thầy cháu nó bảo không, nhất định là không, con không có quên. Vậy xong một cái con vẫn còn kiểm tra lại, con xem lại, con đọc lại xong là con tắt, con vẫn để nguyên đấy mà. Sao con còn nói với cô phó phòng là bà em làm xong rồi em để ở đấy. Sang cô phó phòng hôm đấy cô không đến trường thì cô bảo đến thứ hai thì cô đến thì cô sẽ xem các thứ. Thế mà chìa khóa phòng cũng như là mật mã máy chỉ có trưởng phòng, phó phòng và cái cô bé giáo viên mới ra trường này thôi, trợ giảng này thôi, mất. Thế là đấy, thầy động viên thì thôi rồi. Xong rồi về thì khoảng độ tầm nửa tháng sau lại khóc, lại bảo thưa con là chán lắm, con nản lắm rồi. Thế bảo làm sao mà lại thế? Bảo là cái tài liệu, tất cả những cái tài liệu con, hồ sơ tài liệu con để vào cái tủ này, con khóa cẩn thận và chìa khóa lại để vào trong cái két đấy, chỉ có con và trưởng phòng phó phòng ở trong cái phòng đấy, chỉ có con trưởng phòng phó phòng được biết cái chỗ chìa khóa và được mở thôi, còn các cô giáo khác ở phòng khác không được. Thế mà tự nhiên những cái tài liệu mà con để vào đấy tự nhiên mất hết. Thế là nhà trường mới lôi con ra để kỷ luật, bảo con đánh mất tài liệu của nhà trường thế này thế nọ thế kia, mới vào làm trợ giảng mà đánh mất tài liệu thế này thế kia, để tìm cách để, thế là con bị kỷ luật và bắt con là phải đi đền. Nhưng mà con đền làm sao được, con biết ở đâu mà đền, con đã để vào đấy, để rõ ràng vào đấy, khóa vào đấy rồi, tay con để chỉ mình là có phải, mà chúng con là cái người học Phật đâu có phải là ấy đâu. Thế là cuối cùng thì thấy nó nản quá, cuối cùng bỏ đấy, bỏ chỗ đấy, đấy đi trợ giảng vào một cái trường đại học dân lập, không chịu được. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy, vì sao mà lại phải nói là người tại gia mà thường bị người khác là gì? Sai khiến là như thế. Vì mình đang cần một cái chỗ đứng, đang cần một cái công việc ăn việc làm, cho nên người ta sai khiến. Theo cô phó phòng thì không theo cô trưởng phòng, cho nên cô phụng trưởng phòng là cô gì, cô mới chơi khăm cho khổ lắm. Mà hai cô đấy thì mặt trời mặt trăng với nhau, không thể nào mà theo hai người được, khổ thế. Cô phó phòng thì cô rất là quý, cô nâng đỡ, nhưng cuối cùng cô trưởng phòng cô mạnh mẽ hơn. Cô tìm mấy lần cô răng bẫy cho, cuối cùng cô đuổi đi bằng được. Xong rồi lại tiếp tục xin vào một cái công ty gọi là ngày xưa người ta gọi công ty đa cấp đó. Cái cô bé này thì cô lên nhà mình cũng sinh hoạt câu lạc bộ mấy năm rồi, mà học thì học giáo viên mà, cho nên là cũng có khoa ăn nói. Thế khi đi vào trường thì đi xin vào công ty đa cấp ấy, thì làm cái công ty bán cái thuốc ấy, cái thuốc để chữa bệnh cho người dân ấy, gọi là cái thuốc nước ngoài ấy. Cái loại thuốc mà nó gọi là cái gì này, nó đóng cái chai và nó uống cái loại nước thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng, đúng rồi, thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng. Cái bé nó về nó đi làm ở đấy khoảng mấy tháng, xong nó lại bảo thầy ơi con chắc là con bỏ. Thế thầy bảo thế làm sao mà bỏ, thôi cố gắng, muốn ở lại Hà Nội thì phải thế con ạ. Thôi mình phải chịu khó một thời gian đã, xong rồi mới tìm việc sau. Nó bảo chắc con bỏ. Thế hỏi làm sao mà bỏ, nó bảo là bạch thầy á, nếu mà con chưa học Phật á thì con cảm thấy con không bị tội lỗi. Nhưng con học Phật rồi con cảm thấy con bị tội lỗi lắm. Mỗi khi mà tư vấn cho các cụ già, người ta bằng tuổi bà mình, bằng tuổi bố mình, tuổi mẹ mình, tuổi ông mình. Có cụ đến 80 tuổi rồi người ta đến công ty người ta nhờ tư vấn. Mà con biết 100% cái thuốc đó thì nó không được tốt như thế. Nhưng mà con bắt buộc phải nói theo các anh các chị đi trước là hướng dẫn là phải nói như thế như thế. Mà rõ ràng con biết 100% thuốc ấy nó không được tốt như thế. Nhưng con cứ phải nói cho các cụ, các ông, các bà bằng cái tuổi ông, tuổi bà, tuổi bố, tuổi mẹ mình rồi, mà mình lại đi nói dối. Trong khi đó con đã học Phật mấy năm nay, cho nên con áp lực, con về con phiền não, con áp lực lắm, chắc là con bỏ thôi. Khổ thân. Đấy, chúng ta thấy không? Cũng vì gì? Vì miếng cơm manh áo, vì có muốn có một chỗ đứng mà chúng ta thấy không? Biết là sai đấy, nhưng mà vẫn cứ phải lao đầu mà làm, bị người ta sai khiến. Biết là sai, không muốn làm, không muốn nói, nhưng người ta thì người ta sai khiến mình. Vì sao? Vì hàng tháng mình nhận thì nhận những đồng tiền lương của họ, cho nên phải làm việc cho họ, biết là sai nhưng vẫn phải làm. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây mới Đức Phật mới nói là người tại gia thường bị người sai khiến. Vì sao mà sai khiến? Vì cuộc sống của mình vậy. Tôi nói với các quý vị, không là chỉ ở trong ở ngoài xã hội đâu nhé, ở ngoài các công ty doanh nghiệp tư nhân đâu nhé, mà ngay trong nhà nước cũng thế. Các cụ ngày xưa nói ma cũ bắt nạt ma mới mà. Cái này có không? Có. Có trong cả ngay những cái cơ quan của nhà nước. Các cơ quan công quyền của nhà nước cũng có. Nói thật với các vị, kể cả ở trong gì ạ? Ở trong giáo hội, các tôn giáo bây giờ cũng có, cái không chỉ Phật giáo đâu, các tôn giáo thì cũng đều có cả. Đấy là chỉ cho người gì? Người không tu. Nếu ở trong tôn giáo gọi là người không tu, người không hành theo, những người tu theo đạo Phật, chúng ta là người không hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho nên mới lấy cái chức quyền của mình gọi là ma cũ bắt nạt ma mới kiểu thế, người đi trước bắt nạt người đi sau như vậy. Còn các tôn giáo khác cũng vậy, nếu không tu tập theo lời dạy của các vị giáo chủ của các tôn giáo ấy thì cũng tương tự như thế. Gọi là đã là còn một xã hội mà thì thường như thế. Ở đây Đức Phật nói người xuất gia thì luôn tự tại, không như người tại gia. Người tại gia thì thường bị người khác sai khiến, còn người xuất gia thì luôn tự tại. Nhưng xuất gia ở đây luôn tự tại, đây phải người xuất gia cũng phải chuẩn chỉ là người xuất gia không tham sân si. Trên thì khất cầu giáo pháp của Phật, dưới thì tìm mọi cách để phổ độ chúng sinh. Độ được thì độ, không độ được thì thôi, cũng chẳng phải nặng nề cái gì cả. Tất cả đều tùy duyên. Duyên đến thì ở, duyên hết thì đi, kiểu thế. Thì người ta sẽ không bị phiền não, sẽ không bị bất cứ một cái gì đó sai khiến. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói người xuất gia thì chân chính thì luôn được tự tại vậy. Tôi đóng mở ngoặc đơn rồi chỉ chân chính vào nữa. Người xuất gia thì Đức Phật chỉ nói là người trong kinh này chỉ nói là người xuất gia luôn tự tại. Nhưng mà đây xuất gia phải nói cho người xuất gia chân chính, không tham sân si. Đúng như lời Phật dạy thì mới gọi là, như hôm qua tôi giảng xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Phải xuất, phải đi ra khỏi ba cái nhà đó thì mới được tự tại thật. Còn xuất gia mà vẫn còn lưu luyến tham sân si và lưu luyến cái chuyện thế tục vân vân thì chắc chắn là vẫn còn chưa được tự tại đâu. Đấy, cũng phải nói thêm như vậy, không có chúng ta lại có ai đó lại vặn lại thầy thầy nói là người xuất gia luôn được tự tại đúng không? Tại sao con còn thấy sư này sư nọ sư kia vẫn còn tham sân si, vẫn còn chửi mắng nhau, vẫn còn đánh nhau, thậm chí là vẫn còn đứng lên để chống đối chính quyền thế này thế nọ thế kia thì chết tai tôi đúng không? Cho nên tôi phải nói rõ là cái chuyện người xuất gia chân chính, người xuất gia đúng theo lời Phật dạy thì sẽ không còn tham sân si nữa, người ấy sẽ được gì? Tự do tự tại ở trong chính pháp của Đức Phật vậy, cũng như ở trong cuộc sống của xã hội, người đó không còn tham sân si nữa, cho nên người đó được tự do tự tại. Duyên đến thì ở, duyên hết thì đi, vô tư vậy. Rồi nữa Đức Phật nói là người tại gia lấy khổ làm vui, người xuất gia lấy việc lìa khổ làm vui. Hay thật. Đúng là cái đoạn kinh này sao mà hay thế. Cái đoạn kinh văn thù vấn này quả thật là hay. Tôi chưa thấy kinh này dịch ra tiếng Việt Nam, dịch ra chữ Việt Nam, chưa thấy có bán ở quán sứ. Tôi là ngày xưa là con mọt sách nhưng chưa thấy bán, nhưng mà may rằng ở đây lại được đọc. Chắc cái này có ở trong Đại Tạng Kinh, vẫn còn ở trong Đại Tạng Kinh Hán Văn. May mắn cho chúng ta là được ngài Pháp Sư Đạo Thế, ngài dịch một đoạn ra đây, ngài trích một đoạn ra đây để cho chúng ta được tham khảo lời Đức Phật dạy, để so sánh giữa gì? Giữa cái sự vui và sự nhàm chán của thế gian và xuất thế gian. Đức Phật nói là người tại gia lấy khổ làm vui. Điều này chúng ta thấy không? Người tại gia lấy khổ làm vui. Nếu chúng ta mới nghe qua, chúng ta không tin, chúng ta nói rằng ôi cái ông Phật này ông nói thế mà ông nói được, làm gì lại nói là người tại gia lấy khổ làm vui? Khổ là khổ chứ ai lấy khổ làm vui? nhá. Tôi nói bây giờ tôi nói cho các vị nhá, Đức Phật giảng về gì ạ? Ở đời nếu nói về cái khổ thì có vô lượng vô biên nỗi khổ, đúng không? Có đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nếu nói thành pháp số, Đức Phật nói thì có 8 khổ phải không? Rồi, nó có 8 khổ, đó là gì? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu mong không được là khổ, yêu thương mà phải chia lìa là khổ, và gì ạ? Rồi oán ghét mà phải chung sống với nhau cùng một gì, một nhà hoặc một ngõ gì đấy là gì? Sát cạnh vách nhà nhau là khổ. Năm ấm gì thịnh quá thì cũng sinh ra gì các bệnh là khổ. Đó là 8 nỗi khổ: sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng và ngũ ấm xí tịnh khổ. Đấy là 8 nỗi khổ. Đức Phật nói 8 nỗi khổ, đúng không? Tất cả chúng sinh có mặt ở trên thế gian này, ai cũng phải trải qua một vài nỗi khổ trong 8 nỗi khổ ấy. Và một cái khổ mà tất cả chúng sinh ở trong thế gian này, tôi không nói những bậc thánh nhân thì không gọi là chúng sinh đấy nhé, những chúng sinh ở trong thế gian này đều phải có chung một cái khổ, đó là gì? Không ai có thể tránh được. Đó là khổ về gì? Khổ về chết. Những chúng sinh. Và cộng thêm một cái nữa thì không ai tránh được, đó là khổ về sinh. Người đó có thể không khổ về bệnh, có thể không khổ về già. Vì người đó chết gì ạ? Chết bất đắc kỳ tử, lúc tuổi còn trẻ thì có già đâu mà khổ về già. Người đó tự đang sống một cái chết bất đắc kỳ tử, nó có khổ về bệnh đâu mà khổ về bệnh. Nhưng khổ về sinh có không? Chắc chắn có. Già có thể gì? Không. Bệnh có thể cũng không. Vì người đó chết bất đắc kỳ tử lúc tuổi còn thì đang 18 đôi 10. Đang mạnh khỏe như thế này. Tự nhiên đi ra đường cái xe nó thì nó chẹt chết luôn một cái, là nó húc vào chết luôn một cái. Không kịp ngáp một cái gọi là chết bất đắc kỳ tử, kiểu thế. Còn không cảm nhận được mình bị đau đớn nữa. Vì ngã xuống một cái thì xe nó chèn qua một cái là nổ bọp một cái như con nhái luôn. Thế là hết. Hết đời. Như quả bóng bay nó nổ một cái là gì? Tất cả những hơi và những cái chiếc bóng bay nó nổ tan xác pháo luôn, chẳng còn gì nữa. Đấy, có những cái vụ tai nạn chúng ta thấy nó khủng khiếp như thế, nó đáng sợ như thế. Người đó không cảm nhận thấy là mình bị đau. Không cảm nhận là mình khổ bị đau nữa vì nó quá nhanh. Đấy gọi là chết như vậy, gọi là chết bất đắc kỳ tử, quá nhanh. Hoặc là trong chiến tranh, đúng không? Trong chiến tranh á, hoặc là hai bên á, lính á, bộ đội á, hai quân lính hai bên á, giáp lá cả đánh nhau. Chúng ta bên kia nổ pòng một cái là nghe nó mát người một cái, thế là gục xuống luôn thôi, không cảm thấy đau. Kiểu nó thế. Hoặc là gì, trúng một cái quả mìn, nó quả bom gì cái, bùm một cái là thôi, thân thể là tan nát, thành nhiều mảnh, tan tác khắp nơi. Không cảm giác là mình bị đau đớn gì nữa, vì nó quá nhanh. Đó, có nghĩa là không già, không bệnh, có thể có. Nhưng sinh và chết chắc chắn có. Nhưng chúng ta thấy không? Người thế gian biết sinh là gì? Là khổ, đúng không? Biết chết là khổ. Nhưng mà ai á cũng lao đầu vào nó. Đúng không? Ai cũng lao đầu vào nó, người thế gian ai cũng lao đầu vào nó. Biết là gì ạ? Yêu thương sẽ có ngày phải đau khổ. Ngày xưa có cái bài hát gì, yêu là chết đi trong lòng một tí, đúng không? Người ơi tôi cố quên rồi thì càng thấy lòng nhớ hơn ấy. Đấy. Rồi đến cái đoạn này, yêu là chết đi trong lòng một tí ấy. Thế vậy mà người thế gian thì ai cũng thích yêu. Ai cũng thích được yêu và ai cũng muốn yêu. Có phải không? Đó. Khi muốn yêu và khi đang yêu, khi muốn yêu, khi đang yêu thì chẳng ai thấy khổ cả. Ai cũng thấy vui, ai cũng thấy thích. Và ai cũng thấy là cái tình yêu của mình là đem đến cho mình cái sức sống là mãnh liệt. Vân vân và vân vân. Nhưng khi tình yêu đó bị phản bội, hoặc tình yêu đó gì không đến bờ đến bến, khổ không? Có khổ không? Khổ. Nói nhiều Phật tử ngày xưa mà khổ như thế rồi thì chắc chắn là hiểu được ngay. Hoặc nhiều người chúng ta đã trải qua cái khổ đó rồi á, thầy nói như vậy chúng ta thì cảm nhận được cái khổ đó ngay. Chúng ta biết đúng không? Biết. Biết nhưng mà chúng ta vẫn gì? Vẫn lao đầu vào vậy. Vì sao? Vì cái nghiệp lực của gì? Của chúng sinh. Nói tóm lại đấy là cái nghiệp lực của chúng sinh. Nó như cái nang châm này, nó gặp á, gặp các chất về sắt đấy, thì hoặc là gặp nang châm, gặp nang châm, hoặc nang châm gặp sắt ấy, tự nhiên này nó cứ hút vào nhau thôi. À, thế mà. Thế còn nang châm mà gặp chì á thì chắc chắn là có dính nó vào chăng nữa nó cũng nhả ra, đặt nó vào thì nó cũng bình thường thôi, không sao. Đó. Cho nên chúng ta thấy, đấy, ở đây Đức Phật nói, người tại gia lấy khổ làm vui, lấy ngũ dục lục trần nó làm cho rằng vui. Ngũ dục là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Lục trần đó. Đó. Ngũ dục lục trần lấy đó để làm vui. Tài sắc danh thực thùy. Đó. Tài sắc danh thực thùy đó là ngũ dục. Lục trần đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Lấy ngũ dục lục trần làm vui. Cho nên đó, chúng ta thấy mà người thế gian gì? Có mấy ai mà không mong cầu về ngũ dục lục trần đâu. Nói về tài, tài tức là tiền tài. Sắc tức là sắc đẹp, nam thích như nữ, nữ thích nam. Thích như gì? Và ăn mặc những cái đồ gì? Đồ đẹp, đồ hàng hiệu vân vân. Rồi xăm môi kẻ mày làm đẹp vân vân. Chải tóc bôi xoăn đánh phấn, sực nước hoa vân vân. Đấy là đều thích là làm đẹp đó. Muốn cho gì? Tài. Muốn cho sắc. Muốn cho hương, tức là muốn cho trên mình có cái loại hương thơm gì đặc trưng quyến rũ, để nam thì quyến rũ đàn ông, đàn bà thì quyến rũ đàn ông đó, nam quyến rũ nữ, nữ quyến rũ nam đó. Cho nên chúng ta thấy đó, vị, vị tức là gì? Thức ăn. Chúng ta thấy có mấy người ở thế gian á, mấy người ở tại gia mà họ khởi được cái tâm từ bi mà thương tưởng tất cả chúng sinh mà phát nguyện ăn chay cả đời chưa? Ít lắm các quý vị, có nhưng ít lắm. Đặc biệt là những người không biết tới Phật Pháp thì lại càng ít nữa. Người biết đến Phật Pháp còn khởi được một chút cái tâm từ và hiểu được một phần nào đó giáo lý nhân quả của Đức Phật. Cho nên chúng ta mới sợ giáo lý nhân quả, sợ là ăn thịt chúng sinh sau này sẽ phải trả mạng và sẽ phải luân hồi trong ba đường ác đạo. Cho nên chúng ta sợ không dám ăn. Đấy cũng là cái tốt đấy. Học nhân quả để gì? Để biết sợ cái ác, để hướng tới cái thiện. Đó là tốt. Đức Phật nói đó là tốt, rất tốt. Chúng ta nên gì? Y giáo phụng hành. Chứ đừng có bác nhân quả, bác phá tam bảo là cái tội đó là tội A Tỳ địa ngục. Đó. Thùy tức là ngủ nghỉ. Ham mê ngủ nghỉ mà đánh mất đi cái trí tuệ, bản năng vốn có của mình. Đó tức là gì? Tức là cái tự tính giác á. Cho nên ngũ dục là tài sắc danh thực thùy ấy. Chúng ta thấy đấy là tham về ngũ dục. Còn lục trần á, chúng ta có tham không? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp có tham không? Có tham luôn. Ngũ dục, lục trần đều tham hết. Vì chúng ta thì tham cho nên á, suốt ngày lao tâm khổ tứ để vất vả để mong cầu nó, mong đạt được nó. Đạt được được nó rồi thì lại gì? Lo hưởng thụ nó. Vì lo hưởng thụ nó cho nên phải giữ nó thôi. Lo giữ nó cho nên khi mà có nó rồi thì phải lo giữ. Giữ rồi thì hưởng thụ. Hưởng thụ thì lại có hưởng thụ được mãi đâu. Đến khi già, khi bệnh và khi chết chắc chắn chúng ta thì chúng ta sẽ không mang theo nó đi. Cho nên đau khổ. Vì vậy ở đây Đức Phật nói, bảo với Bồ Tát Văn Thù là người tại gia lấy khổ làm vui để như thế. Lấy khổ làm vui. Càng tham bao nhiêu, chúng ta càng khổ bấy nhiêu. Rồi chúng ta sẽ thấy, cái người mà họ cuộc sống của họ đơn giản, sống họ rất đơn giản, cơm dưa đạm bạc thôi, thì trước khi chết họ vui vẻ họ ra đi. Họ ra đi nó cũng chẳng có gì mà phải quyến luyến nữa cả. Thôi cuộc sống này đến đi nó cũng là giả tạm, vân vân gì đó. Hoặc thì sống chết nó cũng là thế thôi mà. Chứ còn cái người giàu có, các quý vị ạ, có địa vị á, quyền cao chức trọng á, có tiền nhiều á, chúng ta thấy trước khi chết họ quyến luyến lắm, họ tiếc nuối lắm, họ không muốn đi tí nào cả. Nhưng có được không? Không được luôn, cũng không được luôn. Mệnh hết thì anh phải đi. Cho nên á, khi anh ra đi, anh gì, anh bao nhiêu cái sự tiếc nuối, bao nhiêu cái sự đau khổ, bao nhiêu cái sự dằn vặt ở trong tâm nó khởi lên. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, người tại gia Đức Phật nói lấy khổ làm vui là như thế. Còn người xuất gia lấy gì? Lấy việc lìa khổ làm vui. Lấy việc lìa khổ làm vui. Thế chúng ta thấy người xuất gia Đức Phật dạy, muốn lìa khổ thì phải giữ gìn cấm giới của Đức Phật để mà khắc chế ba nghiệp và thân khẩu ý. Lấy ba môn học vô lậu đó là gì? Đó là giới định tuệ để mà khắc chế ba nghiệp thân khẩu ý tham sân si ấy. Thì dần dần á, nó sẽ tạo thành gì? Cái thói quen. Dần dần sẽ tạo thành thói quen đó là gì? Đó là mọi người ở thế gian họ cho rằng gì? Người xuất gia cạo tóc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo hoại sắc, đó thì là khổ. Tội gì mà phải khổ như thế? Đang cái tuổi trẻ thanh xuân phơi phới như thế kia, tại sao không hưởng thụ? Mà lại phải đi vào chùa, ngày thì phải đi làm sặc mặt ra, đúng không? Đi làm, ví dụ như nó thấy các tăng ni ở trong chùa nhà chúng ta, chẳng hạn, kiểu thế. Đó. Các sư thì cái gì cũng phải làm. Làm từ A đến Z, cái gì cũng phải làm, đúng không? Tu ở chùa nào thầy không biết, nhưng tu ở chùa chúng ta là vừa làm vừa tu mà. Cho nên các sư phải học làm hết. Lái máy cày, máy ủi, máy xúc, ô tô, rồi công nông, rồi phải lái tất. Các sư cô, các sư ni, các sư bác cũng phải lái công nông, cũng phải học lái ô tô, các thứ để lái công nông để làm công quả. Cho nên họ bảo là, đấy, tuổi trẻ phơi phới như thế, không lo ở đời mà hưởng thụ. Đi vào trong chùa, cạo tóc, cạo bỏ râu tóc, hủy đi sắc đẹp của mình, ăn mặc thì nâu sòng nhìn, lôi thá lôi thôi. Ăn uống thì đạm bạc, ngày nào cũng rau muống xào, rau muống luộc, rồi lại rau muống nấu canh. Ăn như thế mãi mà không chán à. Tôi không hiểu là tại sao mà mấy cái ông sư thầy chùa ở cái chùa Khai Nguyên mà nó lại ngu đến thế. Đại khái thế. Đấy. Tại sao nó lại ngu đến thế? Toàn là những người trẻ phơi phới cho đấy. Toàn là 18, đôi 10, 25, 30, thì ông thầy cũng mới chỉ có 40, trên 40 tí thôi. Tại sao phải đi khổ? Mà nhìn có đến nỗi nào đâu, cả thầy cả trò đều là trẻ chung, cũng đều là gì ạ? Nếu nói ở ngoài xã hội thì không phải là thuộc cái dạng gọi là sứt môi lồi rốn, không phải là dạng là mắt lé nhì lùn, nhất lé nhì lùn. Cho nên với những con người như thế ở ngoài xã hội, nam có thể lấy vợ, nữ có thể lấy chồng, làm gì mà đến nỗi như thế? Vào chùa tu hành như thế cho nó khổ ra. Họ vào như thế. Thậm chí là còn một số người ở ngay Sơn Đông này, họ đi tuyên truyền là đừng có sang cái chùa Khai Nguyên. Cái ông sư chùa Khai Nguyên ông là cái người dân tộc, ông ấy biết chài, ông biết chài, ông biết bỏ bùa đấy. Cho nên ai sang đấy, già trẻ gái trai, ai sang đấy cũng bị gì, cũng bị ông bỏ bùa. Họ khuyên nhau đó, đừng có sang chùa Khai Nguyên. Sang chùa Khai Nguyên lại bị ông ấy bỏ bùa. Đấy, nhìn như mấy bà vãi ở Sơn Đông đấy, như mấy bà vãi Thanh, vãi Trung, rồi vãi Viễn, vãi Quyên vân vân đó, rồi vãi Lượng, các vãi đó, các cụ già đấy đến 70-80 tuổi mà còn bị ông ấy bỏ bùa suốt ngày, cứ đi phải đi sang đấy. Công việc nhà thì nhác công việc, chú bác thì cũng nhác, mà công việc chùa thì nghe ông sư ông gọi alo một cái là gì, là có mặt bên chùa ngay, cho dù đó là gì, là mưa gió hay là gì, đêm hôm có việc gì gọi một cái là tới ngay. Ông ấy bỏ bùa kinh lắm, đừng có sang đấy, thì ông bỏ bùa cho mày chết đấy. Rồi các Phật tử, rồi người dân ở xa, ô tô con, ô tô to cứ nườm nượp để kéo đến. Không hiểu làm sao mà họ lại ngu đến thế. Thậm chí là có những người có học thức, có học hàm học vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, rồi thạc sĩ. Rồi có những người là cả công chức nhà nước, có những người là bộ trưởng, thứ trưởng, thậm chí là cả người nhà của gì, lãnh đạo cấp cao trong bộ chính trị nữa. Tại sao mà mê đến thế? Cứ đến một cái là ông ấy bỏ bùa hết. Đấy là bảo như thế. Cái nào khuyên nhau là đừng có bao giờ mà vác mặt sang chùa khai nguyên là gì. Sang một cái là ông ấy bỏ bùa chết. Ông ấy là người dân tộc. Ông ấy biết bỏ bùa, ông bỏ bùa chết đấy. Rồi đấy nhìn đấy, toàn các sư sinh viên đấy, học sinh sinh viên đến tham dự khóa tu mùa hè rồi, tham dự khóa tu sinh viên các thứ, ông ấy bỏ bùa cho gì. Đấy, bao nhiêu đứa chết cái kìa. Bao nhiêu đứa bây giờ tự nhiên đang học, đang hành, học xong rồi chả đi làm, chả đi xin việc. Đến tự nhiên thì cứ đi vào đấy để làm cu li cho ông ấy, làm không công cho ông ấy. Mà tự nhiên lại phải khổ nữa chứ. Ngày hai ba bữa cơm chay ấy chả có cái gì cả. Nghe các vãi bảo cái chùa nó ăn khổ lắm. Chỉ có suốt ngày ăn rau thôi. Rau luộc, rau xào, rau nấu canh thôi, quay đi quay lại cứ như thế mà ông ấy bắt gì? Bắt làm quần quật cả ngày như thế. Khổ. Đấy, chúng ta thấy không? Giữa cái lăng kính của gì ạ? Người thế tục với lăng kính của người học đạo chúng ta, nó khác nhau ở chỗ đấy. Đây là chuyện thật đấy nhá. Chính các một số các vãi ở Sơn Đông đây nói với tôi là câu chuyện như thế. Người này người nọ nói như thế và đi tuyên truyền dân đừng có sang chùa Khai Nguyên. Ông ấy bỏ bùa thế này thế nọ thế kia đấy. Đây là có thật, chuyện có thật luôn. Chính các Phật tử ở Sơn Đông đấy kể lại với tôi chứ không phải là người ở ngoài kể lại nữa nhá. Nhưng chúng ta không biết rằng người xuất gia Đức Phật nói đây gì? Lấy việc khổ để gì? Để làm vui. Khổ đây không phải là khổ về ở trong tâm hồn. Họ thấy các sư ở trong chùa gì là ăn chay tụng kinh niệm Phật họ cho là khổ đúng không? Không, các sư cô, các sư bác bên ni bên nữ thì không để tóc dài á, không trang điểm, không bôi son, không đánh phấn, không soi gương hàng ngày là khổ đúng không? Không đeo trang sức, không đeo vàng bạc rồi, không mặc quần áo lụa là vải vóc đẹp đẽ để váy ngắn váy dài đó là khổ đúng không? Anh người ngoài đời họ thế mà, ngoài đời họ sẽ cho rằng là nữ 18 đôi 10, 25 gì đấy cái tuổi đó đang là cái tuổi gì ăn chơi, đang là cái tuổi gì đi ra đi vào để soi gương, bôi son đánh phấn. Kẻ lông mày rồi đủ các thứ đúng không? Váy trắng, váy đỏ, váy hồng, váy hoa, váy gì, váy ngắn, váy dài là gì? Ngày nghỉ, ngày lễ thứ bảy chủ nhật nghỉ đi làm là phải đi ra phố, đi hàng quán rồi đi ăn uống rồi đi với bạn bè để xả chết và để gì? Để ăn chơi chứ đúng không? Mà cái này chả thấy nhà chùa chả thấy được nghỉ ngày nào. Thứ bảy chủ nhật cũng ngày làm, thậm chí là đêm 30 Tết các sư vẫn còn có phải làm. Khổ thân chưa? Đó. Tại làm sao mà tự nhiên cứ đi mò vào chùa để khổ như thế? Để cho đi vào chùa để cho ông sư ông ấy bỏ bùa cho mà chết, bỏ bùa mê thuốc lú cho mà đánh mất đi cả gì? Cái tuổi thanh xuân không được chơi bời, không được hưởng thụ như thế. Đấy, chúng ta thấy không? Lăng kính của người thế tục. Thì họ cho rằng cái khổ của nhà chùa đó gì là khổ. Nhưng thực sự các vị đến các vị sẽ thấy được. Các sư làm mà có phải là thầy bắt phải làm đâu. Nói chung thầy động viên làm. Làm là để gì? Phục vụ chúng sinh. Làm là để cúng dường chư Phật. Chúng ta biết giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái khẩu hiệu mà. Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Tức là làm tất cả các công việc Phật sự đó, như làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân đó, để cho tín đồ Phật tử, người dân có cái gì, đến để có chùa để lễ Phật. Nếu không có ngôi chùa thì dân ra giữa cánh đồng để lễ à? Ra gốc cây để lễ à? Ra bái tha ma để lễ à? Đúng không? Cho nên muốn có một ngôi chùa khang trang, sạch đẹp và trang nghiêm thì phải gì? Phải có mọi người làm chứ. Các sư phải làm, thầy cũng phải làm, mà các vị đừng nghĩ là thầy không phải làm, thầy cũng còn phải làm. Thầy làm đấy, lúc thì làm bằng chân tay, lúc thì làm bằng gì? Bằng cái gì? Bằng cái này. Thế bằng cái trí óc đó, bằng cái bộ não đó, để chỉ huy ấy. Các vị có thấy là thầy cứ phải đạp cái xe đạp đi quanh chùa là như thế. Thì lúc thì ở với đội thợ này chỉ đạo một tí, lúc thì đến với đội thợ kia gì, bảo họ một tẹo, thậm chí còn phải sắp xếp cả công việc cho thợ nữa cơ. Các vị biết. Vì chúng ta toàn làm công nhật hết mà. Chùa chúng ta toàn làm công nhật hết, không có bản thiết kế chuẩn 100% như ở ngoài đời họ làm đâu, mà đều thiết kế thì theo cái kiểu làm của thầy. Cho nên có bản thiết kế thì chăng nữa, ví dụ như đại tượng chỉ thiết kế cái chịu tính chịu lực thôi, còn mọi cái vấn đề bên ngoài á, thầy với cái tổ thợ là đều phải chỉ đạo nhau trực tiếp, thầy chỉ đạo thợ làm theo, cứ làm theo ý thầy là được. Làm bao giờ ưng ý thầy thì thôi, thầy chưa ưng ý thì lại đập đi lại làm lại, làm bao giờ ưng ý thì thôi. Đấy, cho nên đôi khi các vị biết là tuy là không thấy thầy đi làm bằng chân tay như các sư ông, sư cô, sư bác, nhưng mà thầy chỉ là lướt qua một cái, thầy chỉ việc cho mà làm thôi, làm nó đúng thôi á, đỡ bao nhiêu công việc. Chỉ đạo cho một đội thợ thôi, làm cũng đỡ đi bao nhiêu công việc. Ví dụ như năm ngoái đắp hoàn thiện đại tượng chẳng hạn, hơn 20 ngày, 3-4 chú thợ cả đắp vẽ, và lại mấy người phụ nữa đắp cái diện ngày này, cứ đắp ra đắp vào không được, cứ đắp ra đắp vào không được. Thế nên mình mới thấy là quái lạ, mà hơn 20 ngày và đến gần một tháng rồi cái diện ngày vẫn chưa thấy ưng, cứ đắp ra đắp vào, cứ đắp ra đục ra lại đục vào, đắp vào lại đục, đắp vào lại đục. Thế thầy bảo thôi điều này mình phải trèo lên tận nơi. Tôi trèo lên đó một buổi sáng, mọi khi các chú làm cả ngày hết bao xi, bởi vì đắp cái đấy không thể nhanh được, bao đến 2 bao xi thôi, không thể nhanh được, vì làm vừa làm vừa ngắm. Cái đấy thì thầy đã cũng bảo rồi, các chú phải vừa làm vừa ngắm, chứ không phải là làm thợ đắp vẽ, không phải là thợ hoàn thiện thẩm mỹ, không phải cái trèo lên làm hùng hục như ông thợ xây đâu, không, mà phải đắp vẽ đi lên đi xuống để ngắm. Nhưng mà khổ cái tượng to cũng là lần đầu tiên các chú ấy làm, mình không thể trách họ được, lần đầu tiên trong đời các chú ấy làm. Mà chúng ta biết cái pho tượng này pho tượng lớn nhất Đông Nam Á mà, còn pho tượng nào lớn hơn tính ra đến thời điểm này đâu. Đông Nam Á chúng ta pho tượng này là pho tượng lớn nhất. Đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới của chùa Khai Nguyên chúng ta là pho tượng lớn nhất Đông Nam Á tính cho đến thời điểm này. Mà đây cũng là cái pho tượng đầu tay lớn của các chú ấy làm luôn. Cho nên là vừa làm vừa mò, mà làm đứng ở trên thì cái giáo nó cao, các vị nhìn thấy cái đất lên đấy thôi, trèo lên trên cao lắm, nhìn có hút hút đấy. Thầy trèo lên mấy lúc đầu là trèo lên là cứ phải bám thật chặt vào cái cây ấy, vì sao? Thầy sợ độ cao. Thầy là yếu, thầy người thầy nó yếu cho nên là sợ độ cao. Lên trên là nó cái trắng mặt, nó quay quay là cái nhắm tịt mắt lại khoảng độ 10-15 phút sau mới dám mở ra. Mà lên lúc đầu là cứ phải ôm thật chặt cây, ôm chặt cái cây giáo đó và cho nó hết gật gà gật gù, người nó cứ gật gù á. Đó thì bắt đầu mới làm. Thầy lên một buổi sáng, các vị biết, bảo hai cô đi vào đánh vữa để cho các chú, ba chú thợ làm theo ý của thầy, cứ thế mà làm. Các vị biết, cả ngày mới làm được có 1-2 bao xi, mà thầy lên có buổi sáng thì làm cho 20 bao xi, 21 bao xi. Các cô ấy đánh thì đánh vữa mà đến nỗi toát hết mồ hôi mà, nhưng mà không dám nói gì vì có thầy ở đấy. Thầy bảo thôi mọi người cố gắng tí, vì thầy không có thời gian nhiều. Thầy biết mọi người mệt đấy, nhưng mà thôi cố gắng tí, thầy nhiều công việc lắm, cho nên chỉ lên đây là khoảng 2 ngày thôi. Làm một buổi sáng, 20 bao xi, 21 bao xi. Một buổi chiều cho 10 mấy bao xi nữa, thế là một ngày. Hôm sau lên một nửa ngày nữa, nhìn ổn, ổn ngay. Nhìn cái diện của ngài ổn ngay. Bảo các chú, bảo chú thợ cả, mấy chú cứ đắp theo thầy. Đẹp thì các chú hưởng, đẹp thì người ta khen các chú làm đẹp, chứ người ta khen ai khen thầy đâu. Còn xấu thì thầy chịu trách nhiệm, nếu xấu người ta chê á, cứ bảo thầy trụ trì, thầy bảo chúng tôi làm thế. Xấu người ta chê á, thì cứ đổ cho thầy, còn đẹp á thì các chú hưởng, thế bảo tay nghề của các chú. Đấy. Không phải là thầy không làm, cũng có lúc phải làm, có lúc phải ra tay để làm thật, nhưng phần lớn là để chỉ đạo là chính thôi, để công việc nó quá nhiều. Thầy làm một chỗ thì thầy không thể đi quanh các nơi được nữa. Thì chúng ta biết trong thợ chùa chúng ta có lúc mà đến 300 người thợ, mà còn xây dựng cả trên Tản Viên nữa, cả dưới Quất Lâm nữa, xây dựng cả 3 chùa như thế, chạy đi chạy lại. Cho nên họ bảo là đấy, đi tu rồi phải khổ như thế. Tuổi còn trẻ mà không ở nhà để hưởng thụ, đến chùa tự nhiên phải khổ như thế. Nhưng các vị đâu có biết rằng á, tất cả từ thầy chủ trì cho đến các đệ tử của thầy, sư ông, sư cô, sư bác, sư chú vân vân, nhấn đến các cô nữ, nhấn đến các bà vãi, các Phật tử đến làm công quả chấp trác đó. Có cụ 80 tuổi rồi, thầy bảo là thế, các cụ yếu rồi thì cứ lên mà niệm Phật, không phải làm đâu. Nhưng mà các cụ thì vẫn ra quét sân, các cụ vẫn ra làm cỏ. Thế có người người ta nói rằng 80 tuổi rồi á, tự nhiên phải đi đến chùa để làm cu ly, ở nhà con cháu nó hầu không sướng à. Thế các cụ bảo đó, tôi ở nhà thì đúng, con cháu nó cơm bưng nước rót tận nơi cho tôi ăn, nhưng mà tôi không thích, tôi cứ thích đến đây để tôi tu, tôi làm công quả, tôi còn khỏe, tôi làm nhổ được cái sợi cỏ tôi nhổ. Chứ thầy cũng chẳng bắt tôi làm, thì bảo tôi lên chùa để tụng kinh để niệm Phật đi. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy còn chút sức khỏe để cống hiến thì chúng tôi cống hiến. Vì phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật mà. Nhổ được sợi cỏ ở trong nhà, trong chùa cũng là tạo phúc đấy. Giống như thân mẫu của Thiền sư Tổ Cua ấy, tức là Thiền sư Tông Diễn mà độ cho vua Lê Hy Tông ấy. Đó. Sau khi độ cho mẹ, mẹ ngày đến chùa, chúng ta biết là mỗi ngày ngày khoanh cho mẹ một cái vùng bằng khoảng bằng cái nia để nhổ cỏ ở trong vườn chùa ấy. Bà cứ làm vừa làm cho ngài bảo là mẹ cứ mỗi nhổ một cây cỏ mẹ, không phải là mẹ mà là bà. Lúc đấy ông thiền sư không nói là mẹ, không nhận mình là mẹ. Nếu nhận mình là mẹ sợ bà cụ không tu được. Bà cụ lại ỷ vào con thì mình là trụ trì, cho nên là hống hách với các tiểu, hống hách với dân với vãi thì không tu được. Cho nên không nói với bà cụ là bà cụ bán nước đó là mẹ mình. Cho nên đoán mẹ về chùa nhưng mà không nói với mình là mẹ, vì bao nhiêu năm đi mà. Hơn 30 năm bây giờ mới quay lại làng mà. Đoán bà cụ lên chùa ở. Nhưng mà không nói bà cụ mình là con của bà. Mà thầy thì biết là thiền sư Tổ Cua biết đó là mẹ mình. Nhưng ngài không nói. Để cho mẹ mình phải sống tự lập ở trong chùa và tự tu, tự đi bằng cái tâm nguyện của bà cụ. Và cái sự tinh tiến của bà cụ. Vì vậy thiền sư thấy bà cụ yếu yếu rồi, cho mỗi ngày bảo mỗi ngày thôi cụ ra góc vườn cụ nhổ được khoảng bằng cái nia cũng được, tức là nó rơi khoảng 1 mét vuông gì đấy, gần 1 mét vuông cái đấy được, mỗi ngày cụ làm tí xong. Nhưng mà cụ làm mỗi một cụ nhổ một cây cỏ, cụ cần nhổ một cây cỏ gì, cụ nhổ một cây cỏ lên cụ lại a di đà Phật, nhổ một cây cỏ cụ lại a di đà Phật, nhổ một cây cỏ cụ lại a di đà Phật, cứ như thế mỗi một ngày cụ nhổ một cái vũng cỏ bằng 1 mét vuông. Chúng ta biết có bao nhiêu cây cỏ không? Ít nhất nó cũng phải có vài trăm cây cỏ, đấy là 1000 cây cỏ. Và vị chi là bà cụ gì ạ? Cứ nhổ một cây cỏ là một câu A Di Đà Phật. Nhổ 100 cây cỏ thì 100 câu A Di Đà Phật. Nhổ 1000 cây cỏ thì 1000 câu Phật hiệu A Di Đà. Hết ngày này qua tháng khác, mấy năm sau. Đó. Thiền sư có việc đi vắng, dặn các đệ tử ở nhà là nếu mà thầy đi vắng, bà cụ bà vãi á, bà vãi hộ á, bà có cái việc gì, có mệnh hệ gì thì cứ các con cứ để đấy, đợi thầy về rồi tính hậu sự cho bà cụ. Vì thiền sư biết là mẹ mình sẽ mất trong vòng mấy hôm mình đi Phật làm công tác Phật sự ấy. Thế quả đúng như vậy, thầy đi 3 ngày thì mới đi được, đến ngày thứ 2 thì bà cụ ấy mất. Thế đại chúng thì ở trong chùa thì nghe lời thầy cho nên cứ để bà cụ nằm yên trên giường như thế, mắc cái màn vào để bà cụ yên trên giường như thế. Qua một ngày thì sang ngày thứ 3 thì sư phụ về. Về mấy đệ tử chạy ra hớt hải đoán ở ngoài cổng chùa thì bạch với sư phụ là bà vãi đã hôm kia đã mất rồi. Sư phụ bảo, ừ thế để vào để xem. Thế là xong rồi tính đích thân thiền sư Tổ Cua ngài mới bảo các đệ tử rằng đi lấy cho thầy một chậu nước với cái khăn. Mang chậu nước với 2 cái khăn ra, cái khăn thì lau mặt, cái khăn thì lau từ mặt xuống đến rốn, một cái khăn thì lau từ rốn đi xuống dưới chân cho cụ. Xong đó lấy một bộ quần áo mới mặc vào cho cụ. Lúc đó là cũng chuẩn bị cái ở nhà các đệ tử chuẩn bị sẵn cái áo quan rồi, mang ra để nhập quan phát tang cho bà cụ. Nhập quan phát tang xong á, thiền sư khi đó mới đứng trước cái quan tài của mẹ mình á, cầm cái gậy tích trượng, đầu đội mũ cà sa và đắp y trang nghiêm á, làm lễ mà làm lễ nhập quan phát tang mà các quý vị, thì đắp y cà sa, đầu đội mũ thất Phật, tay cầm gậy tích trượng, đứng trước cái linh cứu của mẹ mình giống xuống đất 3 cái mà phát nguyện rằng á, trong kinh Đức Phật nói rằng á, người xuất gia đi tu mà đắc đạo có thể báo hiếu được cha mẹ 1 đời đến 7 đời, thậm chí nhiều hơn nữa thì là sinh thiên. Nếu mà lời nói đấy thì quả thật không sai, thì nguyện cho mẹ tôi á sẽ được sinh lên cõi trời. Ngài vừa phát nguyện xong cái quan tài, cả cái quan tài nó bay rồi, bay lên khỏi mặt đất khoảng 30-40 phân, và quang minh ánh sáng thì phóng ra rực rỡ từ ánh từ cái quan tài ấy, hương thơm ngào ngạt ở khắp chùa, chứ không phải ở ngay đấy mà khắp chùa đấy. Đến khi mà làm lễ đem chôn cất bà cụ xong á, 3 ngày sau á mới hết, mới tan hương thơm, 3 ngày sau mới tan. Đến khi đó mọi người mới biết rằng đấy chính là gì, cái bà cụ đấy chính là mẹ của ngài đấy, tức là mẹ của thiền sư Tổ Cua đấy, mẹ của ngài Tông Diễn đấy. Chúng ta thấy không? Đấy, nếu mà chúng ta mà là người thế tục là bảo rồi, cái ông sư này ông sư bất hiếu, đúng không? Người thế tục có cho là ông sư bất hiếu, mẹ của mình mà còn không nhận, để cho mẹ gì khổ sở bao hơn 30 năm đi tìm con mà gì không thấy, rồi để bà cụ phải ra mở cái cửa hàng bán nước chè ở gì ở cây đa đầu làng để kiếm sống. Nay gặp mẹ rồi còn không nói với mẹ là con chính là con của mẹ. Đón bà cụ về chùa mà còn không nói với bà cụ là con của mẹ, để cho bà cụ được hưởng cái lúc tuổi già, một vài năm sau cái lúc tuổi già để bà cụ được hưởng. Thế gian họ sẽ nói như vậy, họ sẽ nghĩ như vậy mà cho là thiền sư là người con bất hiếu. Nhưng không, nhìn về đạo chúng ta thấy, nếu mà thiền sư đón bà cụ về nói bà cụ là mẹ, bà cụ chính là mẹ của con, thì chắc chắn bà cụ sẽ không có cái tinh thần để tu tập như thế. Bà cụ sẽ ỷ lại là con của mình là trụ trì mà. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Cái này xảy ra rất nhiều ở các chùa rồi đấy. Đó. Ngày xưa tôi biết là có mấy chùa, anh em huynh đệ cùng học với tôi, có một vài thầy là ngán ngẩm về cái chuyện là sư phụ cho bố mẹ lên chùa ở ngay trong chùa luôn. Xong bố mẹ thì nghĩ là gì? Mình là bố của sư, mình là mẹ của sư, cho nên coi tiểu của thầy trụ trì không ra cái gì cả. Cho nên mấy anh em huynh đệ cùng học với nhau, mấy thầy cùng học với nhau, kể cả thầy Ni, các thầy cứ khóc, cứ bảo rằng khổ quá, đi tu với thầy mười mấy năm trời, bây giờ thầy mang thân phụ thân mẫu đến chùa làm công quả ở đó, thân phụ thân mẫu coi chúng con chả ra cái gì cả, thầy chúng con thì sai con đã đành, nhưng mà bố mẹ thầy cũng sai chúng con như là sai tiểu vậy, không làm thì không được, mà làm thì cảm thấy gì nó không đúng pháp, cho nên khổ quá, ở thì dở, mà đi thì cũng dở, khổ lắm, không biết xử sự kiểu nào. Đấy, rồi mâu thuẫn với cả các vãi, mâu thuẫn với nhân dân nữa, phức tạp lắm. Cho nên các vị thấy, thầy cũng thấy là cái đó là sự thật. Cho nên bà cụ ra đây cứ bảo thôi, nhanh nhanh chấm sớm rồi có tiếp bà cụ 15 đến 30 phút thôi. À, xong rồi bà cụ thôi, cụ đi xuống với mọi người đi. Không nên để cho họ hiểu lầm, nó cũng không hay. Đó, chúng ta thấy thiền sư Tổ Cua, thiền sư Tông Diễn, ngài nếu mà không khoanh từng cái khóm cỏ đấy để bảo bà cụ bán nước ở gốc cây đa kia đón về chùa mà. Đó, các vị có thể tìm đọc câu chuyện đó ở trên mạng đầy chứ. Thiền sư Tông Diễn hay là thiền sư Tổ Cua có câu chuyện đó. Ngày xưa thầy đọc cái câu chuyện đó mà thầy cảm động, mà thầy sáng tác cái bài hát là để có một lời khuyên. Đấy. Để có được một lời khuyên, ngài thiền sư Tông Diễn nói riêng và người xuất gia nói chung phải hy sinh như thế nào. À, để mới xong rồi làm cái bài hát đó. Ngày xưa bài hát rất hay, bây giờ thì không nghe hát nữa. Ngày xưa là bài hát có một cái cháu ở trên sân Tây, nó đi hát, đi thi văn nghệ cái mùa Phật đản của Phật giáo Hà Nội, là được giải nhất với giải đặc biệt, có 2 giải được hết cả 2 luôn, một giải nhất và một giải đặc biệt, một bài hát được cả 2 giải luôn. Bài hát đó cũng hay, ý nghĩa, rất ý nghĩa. Đấy, cho nên chúng ta thấy, nếu ở đây mà nói là vị thiền sư Tổ Cua kia là không báo hiếu cho mẹ, không báo hiếu cho mẹ thì làm gì có cái chuyện mà mẹ được sinh thiên, đúng không? Còn cái báo hiếu gì, vài năm mà cho bà cụ ăn uống thì, rồi sung sướng rồi bảo tiểu hầu rồi vãi ra hầu bà cụ mấy năm ở chùa, cái đó đơn giản, quá đơn giản. Nhưng bà cụ thọ hưởng gì? Thọ hưởng cái sự hầu hạ của tiểu, rồi của dân làng, của các vãi và của con trai mình là trụ trì, thọ hưởng cái sự cung phụng về vật chất hay là về mặt tinh thần trong vòng vài năm ở thế tục đó, thì sau bà cụ sẽ đọa vào trong gì, chắc đọa vào trong 18 tầng địa ngục mất. Nhưng chúng ta thấy không? Đấy là cái khéo léo của người tu. Người tu chân chính thì thường sẽ thực hành như thế. Còn cái người tu vớ vẩn thì chúng ta thấy đoán bố mẹ đến chùa để cung cấp, rồi hầu hạ, rồi bảo tiểu hầu hạ, bảo đệ tử hầu hạ, bảo dân làng rồi các vãi hầu hạ. Một số nơi là dân làng không chịu được, họ đuổi cả mẹ cả con đi. Tức là đuổi cả sư trụ trì lẫn là mẹ của sư đi. Họ kéo lên, họ nổi lên, họ đuổi đi. Vì ghê gớm quá. Cái này cũng có một vài trường hợp ở miền Bắc chúng ta rồi. Tôi không muốn nói tên nhưng mà có cái chuyện đấy. Tôi biết cái chuyện đó, biết rõ một một luôn. Nhưng mà cái này nó tế nhị thôi, không nói tên là cái chuyện đó. Không nói họ ra ở chùa nào. Cũng vì đoán bố đoán mẹ đến chùa. Đấy. Mà khiến cho bố mẹ thì không tu tập mà lại để cho bố mẹ là lại cống cao ngã mạn, rất nguy hiểm. Cho nên cũng phải rút cái kinh nghiệm đó để mà làm thế nào để cho nó tốt. Mong rằng các sư, đặc biệt các sư còn trẻ, sau này đừng có đi vào cái vết xe đổ của một số quý thầy ấy. Đấy, người khéo độ phải lấy khổ gì? Lấy khổ để làm vui. Nhìn ở bên ngoài chúng ta tưởng là khổ, như thiền sư Tông Diễn đó. Ngài để cho mẹ ngài nhổ cỏ hàng ngày như thế là người thế tục sẽ cho là khổ đúng không? Độ quan bất hiếu. Nhưng mà nếu mà không có cái nhổ cỏ làm gì, bà cụ mỗi ngày niệm Phật được mấy trăm mấy nghìn câu. Làm gì bà cụ có cái gì? Có cái lòng cung kính với các sư, với các đệ tử của sư trụ trì, tức là con trai mình. Làm gì có cái sự cung kính với tất cả già làng rồi các vãi ở trong chùa đúng không? Với lại nhân dân. Đó, vì bà cụ có cái lòng cung kính. Và có cái công đức là gì? Quét sân nhổ cỏ, niệm Phật đấy. Cho nên cộng với gì? Cái đạo hạnh, cái đức độ của người con trai của mình là thiền sư Tông Diễn nữa. Cho nên đến cuối cùng bà cụ được sinh thiên, không xa. Đây là câu chuyện rất cảm động. Mà câu chuyện có thật chứ không phải là câu chuyện gọi là câu chuyện xa vời ở đâu nhé. Câu chuyện có thật của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 17, đời vua Lê Hy Tông. Chính là thiền sư Tông Diễn đó. Thiền sư mà vua Lê Hy Tông được vua cảm hóa cho mà sau này ăn năn sám hối. Vua ngày xưa chưa được thiền sư Tông Diễn cảm hóa thì là một vị vua thì ghét Phật giáo và bài xích Phật giáo, và ra cái sắc lệnh đuổi hết tăng ni khỏi kinh thành. Và tăng ni còn trẻ thì bắt hoàn tục, tăng ni già yếu thì đuổi lên trên núi về cái chùa ở xa nơi trung tâm mà tu, chứ không cho tu nơi kinh thành Thăng Long và các nơi trung tâm quận huyện thị lúc bấy giờ, có nghĩa là lên trên núi mà tu, không cho mấy cái ông sư tu ở dưới, là sư là gì, vô dụng, ăn bám xã hội, cho nên đuổi đi. Nhưng may mắn được thiền sư Tông Diễn cảm hóa sau khi ông vua Lê Hy Tông này ông mới thay đổi, ông mới sám hối, ông mới xin là tạc một cái pho tượng, ông quỳ mọp xuống dưới đất ấy, để cõng Phật trên lưng ấy, để sám hối cái tội lỗi hủy Phật và báng Phật của ông ấy. Đây là lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng như là lịch sử đầu tiên trên thế giới có một pho tượng Phật không ngồi trên hoa sen, không tọa trên hoa sen mà là tọa trên gì? Lưng của một ông vua vậy. Tính là vua Lê Hy Tông, thời Lê Mạt, tức là hậu Lê nhưng mà thuộc thời Lê Mạt vậy. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên người xuất gia thì lấy việc lìa khổ làm vui. Lìa khổ đây là lìa khổ gì? Cái khổ về mong cầu về tài sắc danh thực thủy, đó mới là cái khổ thật. Cái khổ về cầu gì, tham cầu về sắc thanh hương vị xúc pháp ấy, ngũ dục lục trần, nó mới thực sự là gì, cái khổ thật các quý vị đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy còn thì cái việc làm ăn cơm đạm bạc, rau muống xào, rau muống luộc, rau muống nấu canh nhá, nhưng mà tâm người ta gì thấy hoan hỉ, tâm người ta thấy gì an lạc thì người ta gì cũng còn hơn là những người ăn sơn hào hải vị mà tâm lúc nào cũng phải lo lắng, lúc nào cũng phải sợ sệt, lúc nào cũng phải đăm chiêu. Đó. Cho nên đâu cái vui thực sự đâu có phải ở chỗ miếng ăn đâu, cũng chẳng phải ở chỗ giấc ngủ, cũng chẳng phải ở gì, ở chỗ danh lợi, danh văn lợi dưỡng, chẳng phải là gì, cái chỗ thực vui nó nằm ở chỗ đó. Cho nên ở đây mới nói người xuất gia thì lấy việc lìa khổ làm vui vậy. Thức khuya dậy sớm để làm gì? Để học giáo lý của Đức Phật, để tu tập theo giáo lý của Đức Phật, để sớm được minh tâm kiến tính. Kiến tính tức là giác ngộ đó. Mà giác ngộ tức là gì? Là giải thoát. giải thoát mọi khổ đau ràng buộc tham sân si. Thế đó chúng ta thấy, đấy Đức Phật mới nói bảo Bồ Tát Văn Thù là đấy, người xuất gia lấy việc lìa khổ làm vui. Rồi tiếp theo là gì? Đức Phật bảo là người tại gia tăng trưởng phiền não, người xuất gia thì thường diệt trừ phiền não. Người tại gia thì phiền não càng ngày càng tăng trưởng. Có không? Các Phật tử chúng ta tự nghĩ xem, mình là Phật tử mình tu còn đỡ nhá. Còn người chưa phải là Phật tử, họ chưa biết gì Phật Pháp á. Lòng tham mà vô đáy á, họ cứ tham hết cái này lại cái khác á. Họ tham kiếm tiền, rồi tham kiếm được tiền lại tham giữ tiền. Mà cuối cùng kiếm được nhiều rồi, sau này đến thì con cái nó thì nó hư hỏng, nó phá phách, đến lúc đó thì lại khổ về gì? Lại khổ về việc phân chia tiền cho con cái. Nó đánh nhau, nó chém nhau, nó giết nhau, có không? Có không các quý vị? Đời bố, đời mẹ, đời ông, đời bà, đời bố, đời mẹ thì lam lũ tảo tần nghĩ rằng để lại cho con một khối tài sản để sau này cho con nó đỡ khổ, các con thì nó đỡ khổ. Nhưng hóa ra sai lầm. Để lại khối tài sản lớn thì sau này con thì nó ăn chơi trác táng và nó thì nó chém nhau, nó giết nhau. Chúng ta có điều đó không? Ở thế tục có không? Có rất nhiều là đằng khác. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng mà cái số nhiều á không thể đếm hết được vậy. Không phải là tất cả người thế tục đều tham như thế, nhưng mà cũng không thể đếm hết được vậy. Đấy, cho nên ở đây Đức Phật nói là người xuất gia thì thường là hay gì? Hay tăng trưởng, xin lỗi, người tại gia thì thường là gì? Hay tăng trưởng phiền não. Tức là người tại gia mà không biết tu thì tăng trưởng phiền não thật. Nhưng còn nếu tại gia như Phật tử chúng ta mà khéo tu biết tu thì càng ngày chúng ta cũng sẽ giảm bớt phiền não đi. Chứ không phải là cứ người tại gia nào cũng là tăng trưởng phiền não đâu. Người tại gia mà biết tu thì phiền não cũng giảm đi. Còn người xuất gia Đức Phật nói gì? Diệt trừ phiền não. Nhưng mà đây phải gì? Phải đóng mở ngoặc đơn đó, là người xuất gia gì? Chân chính thì diệt trừ phiền não. Vì chúng ta biết cũng có người xuất gia bây giờ nó lợi dụng cửa Phật để kiếm ăn. Cạo bỏ râu tóc không vì là nguyện trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Không phải là vì cái đại nguyện là hoằng dương Phật Pháp lợi lạc quần sinh báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Không phải vì cái đại nguyện gọi là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Mà họ xuất gia vì một gì? Một cái động cơ nào đó, hoặc vì miếng cơm manh áo, hoặc là trốn tránh pháp luật, trốn tránh đi tham gia nghĩa vụ quân sự, đi lính đó, hoặc là thất tình lục dục, hoặc là lười biếng lao động, vân vân. Những cái hạng người đấy xuất gia nó chỉ tu ở trên hình thức mà thôi. Thì những hạng người này thì vẫn còn phiền não. Thậm chí xuất gia đấy nhưng mà vẫn còn phiền não. Mà thậm chí nếu không khéo tu phiền não lại còn gì? Còn càng ngày là càng lẫy lừng thêm. Càng lừng lẫy thêm và càng thì càng nhiều thêm nữa. Cho nên ở đây thì người xuất gia, Đức Phật nói là người xuất gia thường diệt trừ phiền não, nhưng phải đóng mở ngoặc đơn rồi. Người xuất gia chân chính thường diệt trừ phiền não. Người tại gia thành tựu pháp nhỏ, người xuất gia thành tựu pháp lớn. Vì sao Đức Phật lại nói người tại gia thành tựu pháp nhỏ? Tức là họ chỉ cầu cái quả phúc báo nhân thiên thôi, trời người thôi. Cho nên là nếu có thành tựu, người tại gia cho dù có bố thí, phóng sinh, tu phúc, cũng rằng làm việc thiện, nếu mà không biết tu, không biết tu tập đạo giải thoát vô thượng của Phật, họ chỉ biết thích đi làm từ thiện thôi. Chúng ta thấy có người thế gian nhé, họ chỉ thích đi làm từ thiện, nhưng không thích Phật, không đi chùa. Chúng ta thấy không? Không đi chùa, không học Phật, không tin Phật nữa luôn. Không đi chùa, không học Phật, không tin Phật luôn các quý vị. Nhưng họ rất thích đi làm từ thiện. Ở đâu có người nghèo khổ, thậm chí ở đó có mặt họ. Ở đâu có cái thông tin bảo là bị lũ lụt, bị có người nghèo khổ, cực khổ, ở đấy thì có mặt họ. Thậm chí Bắc Trung Nam họ đều đi hết, lập thành từng đoàn để đi làm từ thiện. Nhưng họ không có gì, một niềm tin, một chút nào niềm tin vào Tam Bảo cả. Họ cũng không gì, tin Phật, không học Phật, cho nên không có một chút niềm tin nào. Không đi chùa luôn. Có không? Có. Tất nhiên cái số lượng ngày này không nhiều, nhưng mà cũng có. Thế những cái người mà làm việc thiện này họ có được phúc không? Họ làm thiện nhưng mà họ không gì, họ đi thích đi làm từ thiện như thế, thậm chí là kể cả gì ạ, ở đâu có cái việc gì có người khổ là ở đó có mặt họ. họ đi làm từ thiện quanh năm như thế, nhưng họ không tin Tam Bảo một chút nào, không đi chùa, không học Phật, không tin Tam Bảo. Họ có phúc không các quý vị? Có. Họ vẫn có cái phúc do gì? Do giúp đỡ mọi người ấy, do đi công đức, đi làm từ thiện ấy, họ cũng gì có phúc để sinh quái người, hoặc sinh lại, hoặc sinh lên quái trời. Nhưng Đức Phật nói là sinh quái trời á, đã hết sinh tử chưa? Chưa hết sinh tử. Cho nên làm thiện mà không kết hợp với tu tập giáo pháp, giải thoát giác ngộ của Đức Phật á, thì cái việc thiện ấy đó là thành tựu được việc gì? Việc nhỏ thôi vậy. Phúc báo của họ lớn nhất cũng là được sinh lên quái trời ra là cùng đó vậy. Đấy các quý vị ạ. Cho nên ở đấy nói Đức Phật mới nói là người ở tại gia thì thành tựu pháp nhỏ lại như thế. Làm việc thiện thành tựu pháp nhỏ. Thậm chí là kể cả ông vua hay là gì, ông cán bộ, ông lãnh đạo. Mặc dù ông đó là ông vua hoặc là ông gì, ông lãnh đạo đứng đầu đất nước mà lo cho dân được cơm no áo ấm vân vân. Tuổi thọ của tất cả người dân trong đất nước này đều thọ 100 năm. Ai cũng giàu có, ai cũng sang trọng, ai cũng phú quý. Thì cái phúc báo đó, nếu như cái vị lãnh tụ ấy, cái ông vua ấy nếu mà không biết tu Phật, chỉ làm ông vua tốt thôi, đem lại cơm no áo ấm cho dân, bảo vệ đời sống của nhân dân được bình an vô sự, làm ăn giàu có, của cải sung túc, tuổi thọ đều 100 tuổi. Đức Phật nói ở trong các kinh điển khác, như kinh Pháp Hoa nói, cái phúc đó cũng chỉ là cái phúc báo gì, nhân thiên mà thôi, tức là phúc báo của trời người mà thôi các quý vị. Lại kiếp sau lại được làm vua, thậm chí lên làm vua quái trời nữa là đằng khác. Kiếp này là vua nhân gian, tức là người lãnh tụ ở nhân gian, ở trái đất này, ở thế giới này, ở một đất nước nào đó, đem lại cái lợi ích bố thí, cũng rằng làm cái việc phúc tốt như thế đấy. Nhưng mà nếu không tin Phật, không tu theo Phật, chỉ làm đem lại lợi ích cho nhân quần xã hội như thế, thái bình thịnh trị, cơm no ấm như vậy, khiến cho mọi người đều được thọ mạng đến 100 tuổi đi chăng nữa, người đó thì có thể sau khi mất làm vua, hoặc là mất thì người lãnh tụ ở, người lãnh đạo cấp cao ở đất nước này hoặc ở thế giới này, sinh lên quái trời, làm vua quái trời là cùng thôi. Mà vua quái trời hưởng hết phúc báo gì, Đức Phật nói vẫn bị đọa lạc nhân gian và đọa lạc trong 3 đường ác như thường. Cho nên ở đây mới nói gì, người tại gia thì thành tựu các pháp nhỏ, còn người xuất gia chân chính thì sẽ thành tựu pháp lớn. Tôi phải cho 2 từ chân chính vào đây nữa. Không có là chúng ta nghĩ là người xuất gia nào cũng thành tựu pháp lớn, là mà xong rồi chúng ta lại thấy, ô thầy thế sao con thấy có người xuất gia lại còn để đi buôn thuốc phiện, mà mấy năm trước nó đăng lên báo chí đó, đi mua thuốc phiện, bán chuông của chùa để mua thuốc phiện để hút đó, ở dưới Hải Dương hay sao, đúng không? Thế thì tôi biết trả lời điều nào? Là bảo người xuất gia thôi, con còn thấy là người ta đăng lên mạng là người xuất gia đánh nhau, lung tung bèng ra, rồi cãi nhau, rồi chửi nhau, ầm ĩ lên đấy, rồi kiện cáo nhau đủ các thứ đấy. Thì tôi biết trả lời chúng ta thế nào. Cho nên tôi phải đóng mờ ngoặc đơn, người xuất gia gì? Chân chính. Vì Đức Phật ở đây ngài chỉ nói là người xuất gia thành tựu pháp lớn thôi. Thì cho nên chúng ta nếu mà không, tôi không thêm vào như thế, chúng ta sẽ nghĩ là tất cả người xuất gia thì đều là thành tựu pháp lớn là gì, là không đúng. Phải người xuất gia chân chính. Thêm vào là người xuất gia chân chính sẽ thành tựu pháp lớn. Nếu mà tôi là người dịch bộ này, dịch bộ sách này, chắc chắn tôi sẽ phải thêm cho tất cả cái từ chân chính vào đây nữa, đóng mở ngoặc đơn thêm vào đây, tức là cái lời người dịch ấy, cho nó rõ ràng ra. Không có, người ta sẽ rất dễ hiểu lầm là người xuất gia đều được như thế, thì mà chúng ta không thấy được như thế thật thì chúng ta thì nói là Đức Phật nói dối, Đức Phật vọng ngữ, Đức Phật nói sai với gì, với thực tế của thế gian. Nhưng chúng ta phải hiểu. Cho nên ngày xưa mới nói gì, y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan là như thế. Tức là y kinh mà giảng nghĩa là gì? 3 đời chứ Phật là bị oan. Ví dụ như đây tôi này, tôi không thêm cái câu để chân chính vào, tôi cứ nói là người xuất gia thành tựu pháp lớn, tất cả người xuất gia đều thành tựu pháp lớn. Như thế là chúng ta phản bác lại, hoặc là những người ngoài thế tục, ngoài đời họ phản bác lại. Đạo Phật nói như thế là sai. Sư ông Thịnh nói như thế là sai. Sai hoàn toàn. Vì tôi thấy nhiều người xuất gia còn bị vào tù ra tội, có không? Có. Tôi thấy nhiều người xuất gia còn đi đánh nhau, đi chửi nhau, có không? Có. Tôi thấy nhiều người xuất gia là không tu tập đúng giới luật của Đức Phật, có không? Có. Tôi thấy nhiều người xuất gia là thậm chí là còn tụ tập, là có thể là thành nhóm này nhóm nọ để định là lật đổ chính quyền nhà nước, nhân dân vân vân, có không? Cũng có luôn. Vậy thì người ta sẽ bảo là đấy ông Phật ông nói sai, ông thầy nhau là ông là đệ tử của Phật ông cũng nói sai luôn. Thế gọi là gì? Gọi là y kinh giảng nghĩa ba đời chữ Phật oan là như thế. Cho nên vì vậy mà đây chúng ta mới phải gì, phải giảng là như thế. Nếu chúng ta đọc mà hiểu hết thì chúng ta cần các sư làm gì nữa, đúng không? Thì chúng tôi nếu mà đọc mà hiểu hết thì đâu có phải cần các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy lớn làm gì, đúng không? Đó. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học là sao? Để học, để những cái gì mình chưa biết thì được các gì, các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy đi trước, các thầy khai thị cho. Bây giờ các quý vị thì không phải đi học. Vì bao nhiêu năm học của thầy thì thầy đem để truyền lại cho chúng ta cũng là một phương pháp học rồi. Nếu mà các vị học với thầy chưa đủ thì mới có thể đi học với người khác. Cứ học đi, bao giờ mà học hết chữ của thầy á thì đi học với người khác được thoải mái. Bao giờ thế ở đây với thầy, kể cả người xuất gia đệ tử của thầy, thế ở đây học với thầy mà học hết chữ rồi á thì thôi đi học với thầy khác được bất cứ lúc nào. Các Phật tử chúng ta thế bảo học hết chữ của thầy rồi thì các vị lại đi chùa khác, gần gũi các thầy khác để học với các thầy khác. Chữ của thầy thì ít lắm, không có nhiều đâu, chỉ có một rúm thế này thôi à. Ai mà chịu khó học thì khoảng độ 100 năm là hết thôi. Thầy có một rúm chữ thôi, thầy không có nhiều đâu. Các vị chịu khó học khoảng 100 năm, hoặc vài trăm năm là hết. Tôi cứ chịu khó tí. Theo vài trăm năm hoặc vài trăm năm là hết. Nhưng có được 100 năm nữa không? Năm nay mà 70 tuổi, 80 tuổi là còn được 100 năm nữa không các cụ, các Phật tử? Chắc chắn là không, đúng không? Mà thầy á, thọ mạng của thầy á, đến hết thọ mạng thì có 80 tuổi thôi, năm nay đó là 46 rồi. Còn mấy nữa đâu, ngoảnh quay đi ngoảnh lại thì còn có 34 năm nữa thôi. Đấy là nếu mà thọ, gọi là hưởng hết thọ mạng nhé. Đáng nhẽ thì được 82 tuổi. Nhưng đấy thì đã cá cược với ma vương, mất đi 2 tuổi rồi, còn có 80 tuổi nữa thôi, bằng tuổi Đức Phật. Nếu như thọ mạng hết á, thì được 80 tuổi. Nhưng chắc gì đã được thọ mạng hết. Chúng ta biết với cái thế giới động loạn như thế này, nào là chiến tranh, nào là dịch bệnh, nào là đủ các thứ ở trên thế giới này. Đất nước chúng ta thì chưa không có chiến tranh, nhưng dịch bệnh thì có không? Cũng có. Nhưng mà may mắn là được Tam Bảo, Hồng Ân Tam Bảo, Gia Hộ Phật Thánh, Mười Phương, đặc biệt là các vị thần thánh, tổ tiên của dân tộc, của đất nước chúng ta cũng gia hộ. Đặc biệt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các y bác sĩ và toàn thể, toàn đảng, toàn quân, toàn dân tộc chúng ta là cùng nhau gì ạ, là vào cuộc để chống cái dịch bệnh COVID-19 đấy. Cho nên chúng ta thấy đến thời điểm này, chúng ta thấy là tạm ổn. Nói chung là tạm ổn. Nếu như Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta kiểm soát chặt chẽ cái khâu người nước ngoài nhập cư vào Việt Nam, và người Việt Nam chúng ta đi học và đi làm nước ngoài quay về nước, mà cứ cách ly thật tốt chứ, cho khoảng 1 tháng đó, cho nó an toàn. Cách ly 14 ngày chưa đủ đâu, có những trường hợp 20 mấy ngày nó mới phát cơ mà, là nguy hiểm như thế. Hoặc là đặc biệt là ở biên giới. Biên giới là để tránh những người nhập cư lậu về, cái đấy mới là cũng cả một cái đường rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta không quản chặt các đường biên giới, chúng ta có đường biên giới thì rất nhiều. Đường biên giới trên bộ, đường biên giới ngoài biển. Nếu chúng ta quản không chặt đấy, có thể mình cứ phải theo thuyết âm mưu là những kẻ xấu nó lợi dụng á. Nó cho một vài trường hợp bị mắc bệnh rồi nó mới cho về nước. Một số những người mà đi lao động mà không có giấy phép á, hoặc đi lao động chui á, nó cho bị nhiễm rồi xong rồi nó đem về biên giới nó thả. Nó bảo mày không về tao bắn chết, thì đương nhiên phải thả về. Về thì mình lúc đi lao động thì đi chui, bây giờ về thì lại sợ, thì nếu mà đi theo con đường chính ngạch nhập vào thì bị nhốt, thậm chí là bị cách ly và bị nhốt. Cho nên là tìm cách là trốn về đất nước của mình. Đây cũng là một cái nguồn lây nhiễm có thể là hết sức nguy hiểm. Nếu Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta mà không chỉ đạo quân đội và công an và người dân á, đứng lên để bảo vệ biên giới và tố cáo mà tố giác á, những cái người mà đi về á, thì là rất nguy hiểm. Họ đi về kiểu đấy là nguy hiểm lắm. Họ cứ nghĩ rằng họ về với gia đình của họ, họ trốn qua các chốt kiểm dịch, quân đội và công an, họ về thẳng nhà của họ. Nhưng họ đâu có biết rằng, họ cũng không biết rằng trong người của họ đã gì, đã mang mầm bệnh. Thực sự là họ cũng không biết luôn, họ đang mầm bệnh.
họ biết rồi thì đương nhiên họ sẽ đi cách ly và họ để được chữa trị một cách miễn phí. Đất nước Việt Nam chúng ta tuy còn nghèo, nhưng đảng chính phủ nhà nước chúng ta thì chữa miễn phí cho tất cả những bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 ấy. Chúng ta thì ít quốc gia làm được cái điều đó nhé. Nghèo nhưng mà có tình người. Nghèo nhưng mà sống thì nhân văn. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống như chung một dàn, câu ca dao Việt Nam chúng ta nói rồi. Còn bác thì nói là lá đành đùm lá rách. Người có thì giúp đỡ người không có, người giàu thì giúp người nghèo, người nghèo vừa thì giúp người gì? Người nghèo nhiều. Đấy. Cho nên đây chúng chính là cái mà chúng ta thấy con người Việt Nam chúng ta có những cái điểm rất là tốt như vậy, mà nhiều nước trên thế giới không phải nước nào cũng có được cái cách sống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ấy, đặc biệt trong những lúc khó khăn, những lúc gian nguy. Lịch sử Việt Nam chúng ta đã trải qua nhiều đời là phải chống giặc ngoại xâm rồi. Cho nên là cứ mỗi khi đất nước chúng ta gặp một cái khó khăn gì, chúng ta học lịch sử, nghiên cứu lịch sử Việt Nam, chúng ta sẽ thấy mỗi khi đất nước gặp khó khăn về thiên tai, về dịch bệnh, về chiến tranh vân vân chẳng hạn, người dân chúng ta thì là co cụm với nhau để cùng nhau chống giặc, cùng nhau chống dịch và cùng nhau gì chống bệnh tật và chống đói vân vân. Còn bình thường ra thì mọi người là tản ra. Mọi người là tản ra, ai cũng lo cho bản thân mình. Đấy, thậm chí là trong nội bộ cũng choảng nhau luôn. Nhưng mà khi đất nước gặp khó khăn, mọi người lại thu vào một mối. Phần lớn là từ xưa nay là phần lớn là như thế. Lịch sử đất nước, dân tộc chúng ta, sở dĩ một nước nhỏ mà đánh nhiều trận thắng lớn của các quốc gia trên thế giới là như thế. Đồng lòng nhất trí, thu về một mối để đánh giặc, đuổi giặc ngoại xâm. Chuẩn bị đến ngày 30 tháng 4 rồi đúng không? Ngày chiến thắng và ngày giải phóng thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, chính là cái ngày mà tôi được ra đời. Hay gọi là năm tôi được ra đời, những ngày thì không, giải phóng xong mấy tháng tôi mới sinh ra. Ngày giải phóng tôi còn ở trong bụng mẹ. Nhưng tôi được sinh ra may mắn ở trong cái năm đó. Đấy, chúng ta thấy ở đây trở lại bài nói, Đức Phật nói là người xuất gia thành tựu các pháp lớn. Đây phải nói là xuất gia chân chính thì sẽ thành tựu các pháp lớn. Pháp lớn ở đây là gì? Đó chính là người xuất gia chân chính nương theo giới luật của Đức Phật để tu, lấy ba môn học vô lậu đoái giới định tuệ để tu. Với cái phương châm bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, lễ Phật, sám hối, vân vân, theo như lời Phật dạy để gột rửa thân tâm của mình, diệt trừ phiền não ba độc tham sân si, để sớm đạt được cái cảnh giới là tâm an nhiên, tịch tịnh, tự do, tự tại, đối trước các pháp, đối trước sinh lão bệnh tử, không còn phiền não, không còn khổ đau nữa, được tự do tự tại, tức là chứng thánh quả đó. Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, nhân đến thì nhân đi hướng đó thành Phật đó. Thì đó chính là thành tựu pháp lớn. Người chứng đắc thánh quả để hướng đến thành Phật đó, để phổ độ chúng sinh đó, đó mới là pháp lớn. Còn dấu cho là ông vua, dấu cho trả là lãnh tụ của đất nước, một quốc gia mà lo cho dân được cơm no áo ấm, dân giàu nước mạnh, vân vân đó, thọ mạng đều cả trăm tuổi đó, nhưng phúc báo của người đó cũng chỉ lên cõi trời là hết thôi. Đó. Còn chúng ta thì tu hành là để thành Phật. Mục đích cuối cùng của người xuất gia chân chính đó là để thành Phật. Mà một vị Phật đó, thành Phật đó thì sẽ độ được vô lượng, vô biên, vô số chúng sinh đều được giải thoát. Cho nên cái này mới là cái thành tựu pháp lớn vậy. Rồi tiếp Đức Phật nói là người tại gia bị hàng tam thừa chê trách, người xuất gia được hàng tam thừa khen ngợi. Bị hàng tam thừa đấy chứ, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, tức là Phật thừa đó. Tức là người tại gia thì bị hàng Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa để chê trách. Còn người á, người xuất gia thì được gì, hàng tam thừa, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát cái gì, khen ngợi. Rồi người tại gia sống thì không biết đủ, người xuất gia sống thì thường biết đủ. Chúng ta thấy người tại gia mà không tu tập á, thì cái lòng luôn luôn mong cầu á, có một thì muốn được hai, có hai lại đòi ba, đòi bốn, lại đòi thì được ba, được bốn, lại đòi ăn năm, vân vân. Cứ như thế lòng mong cầu càng ngày thì càng lẫy lừng lên, cho nên đau khổ vì không biết đủ vậy. Còn người xuất gia thường biết đủ, nhưng tôi cũng phải đóng mở ngoặc đơn, tất cả đây thì người xuất gia chân chính thì thường là gì, biết đủ vậy, không chạy theo những cái vật dục tầm thường của thế gian á, tài sắc danh thực thủy á, để mà đau khổ, để mà vật lộn với nó vậy. Cho nên á, chi túc tâm thường lạc là ở chỗ đó vậy. Đấy. Người tại gia bị ma vương luyến nhớ, người xuất gia thì làm ma vương sợ hãi. Chúng ta thấy người tại gia nếu mà không biết tu hành cứ tham sân si thì làm khiến cho gì, làm con cái của ma vương là gì? Thì ma vương gì chính là con cái của ma vương đấy, mà ma vương thì thường là nhớ mong người đấy, và người đó cũng nhớ mong ma vương đấy. Còn người xuất gia thì làm ma vương sợ hãi, nên cũng phải nói người xuất gia chân chính thì làm gì, ma vương sợ hãi vậy. Người tại gia phần nhiều buông lung, ở đây Đức Phật nói người tại gia nhé, phần nhiều chứ không phải là tất cả nhé, phần nhiều là buông lung. Còn người xuất gia cũng phải nói gì, chân chính, không buông lung, tức là tinh tiến, không buông lung tức là tinh tiến tu tập đó. Ở chùa chúng ta ở đây chưa phải gọi là tinh tiến như một số chùa khác đâu, nhưng mà các vị cứ thấy 3:30 là các sư phải dậy hết rồi, 12:00 đi ngủ, 11:30, 12:00 đi ngủ, 3:30 dậy. Thầy cũng vậy mà các đệ tử cũng vậy. Các vị tính nhá, một đêm như vậy chỉ ngủ 3:30 đồng hồ thôi. 3 tiếng 3:30 đồng hồ. Ngày thì 12:30, có hôm đến 12:30 mới được cái ngả lưng, đến 1:30 đã dậy rồi, được 1 tiếng nghỉ trưa nữa. Vì chi là chùa chúng ta tăng ni bình quân á, cả chùa chúng ta bình quân là mỗi một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, chỉ được nghỉ 4:30 đến 5 tiếng là cùng thôi. Còn lại là thời gian tu tập và làm công quả. Ở thế gian họ cho như thế là gì? Ngủ như vậy là chưa đủ. Nhưng mà người nhà Phật của chúng ta ngủ nhiều thế là làm lu mờ trí tuệ, làm tăng trưởng cái tâm xấu ác. Cho nên phải ngủ ít thôi để còn dành thời gian để học Phật, để tu Phật, để giác ngộ chứ. Mà ngủ nhiều thế thì dục vọng gì? Dục vọng tăng thêm. Ngủ ít thì dục vọng thế giảm đi. Ngủ nhiều thì trí tuệ lu mờ, còn ngủ ít ra gì, trí tuệ tăng trưởng. Đức Phật nói trong kinh như vậy đấy. Cho nên đây nói là người xuất gia chân chính thì thường là tinh tiến, không buông lung. Người tại gia làm nô bộc cho người khác, còn người xuất gia luôn làm gì ạ? Luôn làm ông chủ cho, luôn làm ông chủ. Ở đây á, thì chúng ta phải nói, cũng phải giải thích rõ cái này. Người tại gia luôn làm nô bộc cho người khác, cũng đúng vậy. Chúng ta thấy gì? Cấp dưới thì làm nô bộc cho cấp trên, cấp trên thì lại nô bộc cho cấp trên nữa, cứ đi từng cấp. Nhưng đến người cao nhất thì có làm nô bộc không? Có. Người cao nhất thì làm nô bộc cho dân. Đúng không? Người cao nhất là nô bộc cho bác. Ngày xưa bác nói rồi, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là người lãnh đạo là gì ạ? Là người đầy tớ trung thành của nhân dân mà. Bác có bảo là người lãnh đạo là người là kẻ ăn trên ngồi chốc của dân đâu. Bác là người lãnh đạo là người gì ạ? Là người nô bộ, người cái nô bộc là trung thành của nhân dân, người lãnh đạo là nô bộc trung thành của nhân dân. Chúng ta thấy bác hạ mình như thế, đấy là một cái câu dạy rất chí tình chí lý cho với các học trò của mình, các lớp học trò của mình và những người lãnh đạo về sau vậy. Đấy, cho nên ở đây mới nói Đức Phật nói người tại gia là nô bộc của cho mọi người xuất gia luôn làm gì? Luôn làm ông chủ. Ông chủ ở đây không phải là ông chủ để so với người đi ăn nữa ở đâu các vị nhá. Ông chủ ở đây chúng ta phải hiểu là ông chủ gì ạ? Là ông chủ để ông chủ cho chính bản thân mình nhá, tức làm chủ cho thân tâm mình nhá, làm chủ cho cái mỗi cái niệm suy nghĩ của mình nhá, tức là người không bị tham sân si nó lôi cuốn á, làm ông chủ cho chính cái bản tâm của mình nhá. Đấy, mình điều tiết được tâm của mình gọi là ông chủ. Mà ông chủ này mới là ông chủ gì? Ông chủ tốt. ông chủ này mới đối với tất cả chúng sinh là tử bi bình đẳng, không thì không giết hại, à, vân vân. Người tại gia muốn ở nơi tăm tối, còn người xuất gia thì thường ở nơi gì? Ở nơi sáng tỏ, ở nơi tăm tối. Đây tức là người tại gia, thế người tại gia không biết tu tập đó, à, thì thường ở nơi tăm tối. Tăm tối đây tức là chỉ cho gì? Chỉ cho cái trí tuệ bị lu mờ á, tham sân si chồng chất á, đấy gọi ở nơi tăm tối. Chứ có thể họ ở nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi đấy, họ đi cái xe mấy chục tỷ và ở cái nhà mấy trăm tỷ đấy, à, nhưng mà cái đó thì vẫn không phải là phản ánh là ở nơi gì, ở nơi sáng sủa như là trong kinh Đức Phật dạy. Mà tâm tối ở đây chính là gì? Cái tâm tham sân si, sát sinh hại vật, buông lung á, sống buông lung, ăn uống á, chơi bời nhậu nhẹt á, thích đủ các thứ ác ở thế gian. Thì sau khi hưởng hết cái phúc đó thì đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Cho nên mới nói gì? Nhân sướng ngày hôm nay thì là quả khổ của ngày mai vậy. Đối với người thế tục mà không biết nhân quả không thì không làm việc thiện á, thường thích làm việc ác thì nhân xuống cảnh nhân, cái nhân tốt của ngày hôm nay á, nhân hưởng thụ ngày hôm nay chính là quả báo xấu của ngày mai vậy. Hay nói đúng hơn là gì? Cái hưởng thụ, nhân hưởng thụ của sướng của ngày, của đời này á, là cái quả gì? Báo xấu ở cho đời sau vậy. Còn người xuất gia thì thường ở nơi sáng là gì? Tức là người xuất gia chân chính á, lấy giới luật của Đức Phật làm thầy á, lấy khổ làm thầy, lấy giới luật Đức Phật làm thầy á, thì thường ở cái nơi gì? Ở nơi á, thanh tịnh và sáng suốt vậy. Trí tuệ lúc nào cũng an nhiên tự tại á, là sáng trưng rực rỡ như là mặt trời mặt trăng vậy. Cho nên á, không bị phiền não nó che lấp và nó gì? Nó cuốn đi vậy, không bị cái bụi ngũ dục lục trần á, và cái nước ngũ dục lục trần á, nó cuốn phăng đi vậy. Đấy. Người tại gia tăng trưởng kiêu mạn, người xuất gia diệt trừ kiêu mạn. Thì người tại gia không biết tu thì đúng là tăng trưởng kiêu mạn thật. Người xuất gia chân chính thì thường diệt trừ kiêu mạn vậy. Người tại gia ít được phúc báo, người xuất gia gì? Được nhiều phúc báo. Ở đây phúc báo ở đây gọi là phúc báo gì? Phúc báo về đạo giải thoát vậy. Còn phúc báo của người tại gia, cái phúc báo gì? Ở ngoài đời họ giàu có thì cái đấy này phúc báo thế gian. Còn đây gọi là phúc báo xuất thế gian vậy. Thì người tại gia thì được ít, còn người xuất gia thì chân chính thì được nhiều vậy. Người tại gia tâm không tu tập thì tâm tả vậy. Người xuất gia biết tu tập thì tâm gì? Thẳng ngay vậy. Đấy. Người tại gia thường không tu tập thì khiến cho gì? Tâm lo lắng đau khổ. Người xuất gia thì biết tu, khéo tu tập thì tâm trong lòng luôn an vui và gì? Và hạnh phúc vậy. Cái từ hạnh phúc ở đây thì nói hạnh phúc thì theo cái cách hiểu của thế gian nó không đúng, luôn luôn hoan hỷ và gì và an lạc vậy, có thể dịch như thế nó chuẩn hơn. Người tại gia không tu hành á, thì theo thì thường là hay đi dối gạt người vậy. Người xuất gia nếu thì khéo tu hành thì hay đạt được khéo tu hành chính pháp của Phật á, thì đạt được pháp chân thật vậy. Người tại gia không biết tu hành thì làm nhiễu loạn lòng người vậy. Còn người xuất gia biết tu hành thì không làm nhiễu loạn lòng người, khiến cho người được an vui hạnh phúc và được chính định tụ. Người tại gia không biết tu hành thì thường là vì ở trong thường lưu chuyển ở trong lục đạo luân hồi. Còn người xuất gia biết tu hành thì sẽ đoạn trừ được cái sự lưu chuyển ở trong lục đạo luân hồi, tức ra khỏi sáu cõi dục, ra khỏi sáu cõi trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy, tức là chứng đắc thánh quả rồi để nhập niết bàn vậy. Đời tại gia như người tại gia không biết tu hành như là như ở uống thuốc độc vậy, như người uống thuốc độc. Còn người xuất gia khéo biết tu hành như người uống cam lộ vậy. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật là cái so sánh, ví dụ, tôi đều phải thêm cái câu để không biết tu hành và khéo biết tu hành vào đây, để cho rõ luôn, khỏi phải giảng luôn, để giảng phần trên rồi phần dưới này, thì từ chỗ đó chúng ta có thể luận ra được. Người tại gia không biết tu hành, thì những cái sự, người tại gia không biết tu hành, thì những chỗ tư duy của họ gì, yếu kém vậy. Còn người xuất gia chân chính thì thì biết tư duy như lý như pháp vậy. Người tại gia không biết tu hành thì không có nơi nương tựa vững chắc vậy, thì tham sân si mà nương tựa vào tham sân si và ngũ dục lục trần mà sống thì khi mà xả bỏ báo thân một cái thì lại có khi đọa trong ba đường ác, thì có nơi nào mà nương tựa vững chắc đâu. Còn người xuất gia khéo biết tu hành thì có nơi nương tựa vững chắc đó gì. Những người tu tịnh độ như chúng ta thì được về Tây Phương Cực Lạc. Người mà tu theo thiền thì được chứng thánh quả, nhập niết bàn, đúng không? Vân vân. Đó thì có nơi nương tựa vững chắc đấy. Có chỗ về vững chắc, không bị khổ đau, không bị luân hồi ở trong lục đạo, đặc biệt là ba đường ác này, địa ngục ngạ quỷ súc sinh ở trong những kiếp sau và mãi mãi về sau vậy. Người tại gia không tu hành thì nhiều giận hờn. Người xuất gia chân chính thì thường thực hành đạo từ bi, thì thường có lòng từ bi, thực hành đạo từ bi. Người tại gia thường là gì? Có gánh nặng về gì? Gánh nặng về gia đình này, về con cái này, về nhà cửa này, về đủ các thứ hết, đúng không? Đó. Người xuất gia chân chính thì buông bỏ được tất cả gánh nặng. Gánh nặng về gia đình, vợ con, chồng con đủ các thứ là không còn gì, không còn cái gánh nặng đó nữa. Người tại gia không tu hành thì có lỗi lầm nhiều. Người xuất gia chân chính thì không có lỗi lầm nữa vậy. Người tại gia sau khi thì mãn hạn chịu sinh tử luân hồi ở trong gì? Trong lục đạo. Còn người xuất gia tu hành chân chính thì đoạn dứt tất cả gì? Những sự sinh tử luân hồi ở trong lục đạo ấy. Người tại gia lấy tài vật làm của báu. Cái này đúng không? Đúng đấy, đúng không? Người tại gia thì cho là tài vật, vàng bạc châu báu, rồi nhà cửa, ruộng nương đó là của báu. Còn người xuất gia thì lấy công đức gì làm của báu. Tức là lấy công đức giáo hóa độ sinh trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh đó. Đấy là những công đức để làm của báu vậy. Để làm tư lương để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc nếu hành giả tu tịnh độ chúng ta. Để làm tư lương để nhập niết bàn nếu những người tu thiền và tu các pháp môn khác, vân vân. Người tại gia thì thuận theo dòng sinh tử. Còn người xuất gia là ngược dòng sinh tử mà đi vậy. Chúng ta đây, người tại gia cứ thuận theo dòng sinh tử luân hồi mà đi, sinh lão bệnh tử cứ thế mà đi. Còn người xuất gia mà tu hành chân chính là ngược dòng sinh tử để gì? Để chiến đấu với ma vương. Đó. Chiến đấu với tử ma, chiến đấu với quỷ thần ma, chiến đấu với phiền não ma và chiến đấu với gì? Với ma vương. Thắng nó thì chứng được thánh quả hoặc là được vãng sinh Tây Phương. Đều gọi là ngược dòng sinh tử vậy. Người tại gia như ở trong biển lớn phiền não, chúng ta thấy có không? Có thật mà, Đức Phật nói có sai đâu. Còn người xuất gia chân chính như ở quái gì? Như cưỡi thuyền từ bơi qua biển khổ vậy. Hay chưa? Người xuất gia, tôi thêm cho chữ chân chính vào nữa để cho nó rõ, khỏi phải giảng. Bởi vì nếu mà không nói thì lại phải giảng mỗi một câu như thế thì nhiều lắm. Nếu mà giảng mỗi cái đoạn kinh này thôi á, xin thưa các vị, nếu cho tôi 3 tháng, tôi giảng 3 tháng ở một cái đoạn kinh ngắn thì 3 tháng cho chúng ta nghe cũng chưa hết được. Chỉ cần một đoạn có 2 trang giấy thì mình giảng 3 tháng chưa hết. Nhưng mà đây cũng có thể gói gọn rằng gì, xong một tiếng rưỡi, hơn tiếng rưỡi đồng hồ thôi vậy. Thì giảng một đoạn đầu thôi, đoạn này chỉ cần thêm chữ không tu và thêm gì, thêm chữ tu hành chân chính vào nữa. Người xuất tại gia mà không tu thì sẽ như thế nào, còn người xuất gia tu hành chân chính thì sẽ được làm sao đó, đúng không? Được cái gì đó. Người tại gia không tu thì phiền não trói buộc, người xuất gia tu hành chân chính thì giải thoát mọi phiền não. Người tại gia nhận sự dạy dỗ của vua, tức là người tại gia phải nhờ vào cái sự dạy dỗ của vua. Ngày xưa là vua mà, thời Đức Phật là còn vua mà, bây giờ thì gọi là gì? Gọi là nhà nước, là chính phủ đó, vân vân. Người xuất gia thì được Phật giáo hóa. Người tại gia thì nhờ sự giáo hóa của vua, tức là của nhà nước, của chính phủ đó. Còn người xuất gia thì được Phật giáo hóa vậy. Người tại gia dễ tìm bạn, người xuất gia thì khó kết bạn. Vì người xuất gia có ít mà, kiếm được người đồng hành cùng chí cùng nguyện với nhau đâu phải dễ đâu các quý vị, khó lắm. Đấy, khó lắm. Tôi cứ nói nhỏ với các vị, ngày xưa khóa học chúng tôi, khóa lên học viện lúc đầu vào trường, riêng bên Tăng thôi còn khoảng độ 60% ăn chay năm đầu tiên, sang năm thứ hai còn khoảng 40%, sang năm thứ ba còn khoảng 3-5%, sang năm thứ tư thì duy nhất còn có hai người ăn chay thôi. Tôi chưa nói các việc khác, tôi chỉ nói mỗi cái ăn chay thôi. Còn có mỗi tôi với một thầy ở dưới Ninh Bình rồi. Đây là nói nhỏ chúng ta biết. Nói một cái đấy thôi. Cho nên nó khó kiếm bạn lắm các vị. Khó người đồng tu, khó người kiếm được người đồng tu, đồng chí, đồng nguyện, đồng hành lắm các quý vị. Khó lắm. Người tại gia thì không tu thì hay gây tổn hại cho chúng sinh. Người xuất gia thì khéo tu thì hay giúp đỡ chúng sinh. Người tại gia không tu ấy thì thường thì tăng trưởng phiền não ác, còn người xuất gia thì khéo tu thì lìa mọi phiền não, sớm đạt đến cảnh giới niết bàn. Người tại gia như ở trong rừng gai, còn người xuất gia thì như ra gì, như ra khỏi rừng gai vậy. Đó. Ở trong rừng gai thì bị gai nó cào cho thì đau đúng không, ra khỏi rừng gai thì tự do tự tại mà bay nhảy mà đi thôi. Đức Phật nói này, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, dù dùng ngôn từ đầy khắp cả hư không cũng chẳng thể nào ca ngợi hết công đức của người xuất gia và khiển trách hay là chê trách ấy, hết những lỗi lầm của người tại gia. Chúng ta thấy không, Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù là dùng hết thảy ngôn từ đầy khắp cả hư không ấy, cũng không thể khen ngợi hết công đức của người xuất gia chân chính, và cũng không thể gì chê trách và nói hết được những cái lỗi lầm của những người tại gia không biết tu hành vậy. À, chúng ta thấy đấy, đấy là lời Đức Phật nói ở trong kinh Văn Thù Vấn đấy. Đấy, qua đấy thì chúng ta mới thấy người xuất gia chân chính đâu cũng có phải là dễ tìm đâu đúng không, rất ít. Thầy cũng chưa phải người xuất gia chân chính đâu nha, phải nói thật với các quý vị như thế. Thầy chỉ là một người đang trên bước đường cầu đạo mà thôi, còn nhiều lỗi lầm lắm, nhiều sai trái lắm. Cho nên chúng ta đi học được cái gì thì học, học cái gì tốt ấy, đừng học cái xấu. Các cụ ngày xưa nói là gọi là y pháp bất y nhân. Cái gì mà thầy nói tốt, nói đúng với chính pháp của Phật đó, thì ráng mà học lấy. À, còn cái gì thầy làm chưa đúng ấy, thì bỏ nó đi. Đừng có học theo cái xấu của thầy, học cái tốt của thầy. À, Phật cũng dạy là y pháp bất y nhân, y ngữ bất y nghĩa, y pháp liễu nghĩa, bất y pháp bất liễu nghĩa. Đấy. À, y chí bất y thức, đó là tứ y đó. Phật dạy về tứ y. Y pháp bất y nhân, y ngữ bất y nghĩa, y chí bất y thức, y pháp liễu nghĩa, bất y pháp bất liễu nghĩa. Đấy là tứ y ở trong nhà Phật chúng ta. Thế hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.